Chương 673, quyết chiến 6, chương 673, quyết chiến 6, tại khôi phục ký ức, Đại Hào thượng tuyến, lại quyền hành tiến độ đạt tới 99 phía sau, Đoạn Ngọc đối với thời gian trưởng hạ vận dụng đã đến điều khiển như cánh tay tình trạng. Hoặc là phải nói là đã khôi phục đến trình độ như vậy. Không có khôi phục ký ức phía trước, thời gian trưởng hạ tại trên tay hắn cũng chỉ là làm thuần phòng ngự, hoặc là trở thành là cây gậy đập người một côn. Thế nhưng hiện tại, hắn trực tiếp thu hồi đao, kiếm, còn có trên đỉnh đầu Bảo Châu, cũng chỉ lưu lại một cây thanh ngọc thương tại trong tay. Dù sao trường thương mới là hắn bản thể, a đã thấy trong mắt của hắn thần quang chứa đựng, sau lưng thiên ngọc giới, còn có trúc long bản thể hư ảnh hiện lên, hướng trên đỉnh đầu thời gian trường hà lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, theo sát lấy từng đạo hư ảo thân ảnh ngưng tụ tại dải trên sông. Toàn bộ đều là khuôn mặt quen thuộc. Hậu thổ, Tam Thanh, Nữ Hoa, Hạ Tiên, Tây Vương Mẫu, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Tọa Nhân Thị các loại, từng bị đã hiến tế tự thân, hoặc là cũng sớm đã bị người quên lãng, không còn tồn tại các cường giả, lúc này gần như toàn bộ đều đứng lặng tại thời gian trường hà bên trên. Mấu chốt nhất là, trong đó còn có năm thân ảnh, tuy là thiên hư nhìn cũng không khỏi ánh mắt chỉ trệ. Trước ba cái hắn mặc dù không có gặp qua, thế nhưng trên thân chỗ tản ra khí tức, để hắn vô cùng xác nhận. Cái này ba người chính là nhóm đầu tiên cổ thần, cũng là sáng tạo ra thiên đạo, hư không ý chí kẻ đầu sỏ. Thúc, chợt còn có hỗn độn. Mà hai cái sau, hắn liền quen thuộc hơn, bởi vì hai cái kia chính là hắn tiền thân. Thiên đạo cùng hư không ý chí. Đối phương là muốn theo khái niệm thời gian bên trên triệt để xóa đi hắn tất cả vết tích. Đến bọn họ cấp độ này, cái gì đại đạo, cái gì quy tắc chi lực đều đã không quan trọng. Bởi vì bọn họ đã áp đảo những vật này bên trên. Muốn triệt để giết chết bọn họ, chôn vùi thần hồn cùng đại đạo đã là bất kể dùng. Chỉ cần thế gian này còn có bọn họ thời gian vết tích, liền có thể dùng cái này mà trọng sinh. Ngươi biết lúc trước vì cái gì ta muốn mở ra thời gian trường hà sao? Đoạn Ngọc một bên nói, một bên xách theo trường thương trực tiếp chiều thiên yếu ớt một thương đâm đi qua. Nói lẳng lơ lời nói chậm trễ giết người loại này ngu ngốc như heo sự tình, hắn mới sẽ không làm. Rõ ràng trực tiếp làm liền xong việc, cần phải đứng nhân ra trước mặt cùng cái ngốc thiếu một dạng bức lẩm bẩm nửa ngày, sau đó chờ người ta chi viện đến, hoặc là đại chiêu tích lũy tốt làm chết ngươi. Thiếu thông minh a. Thiên hư muốn tránh, có thể là thân thể nhưng căn bản không thể động đậy. Một thương đưa ra, thiên hư nháy mắt bạo thể. Đoạn Ngọc không có cho hắn một lần nữa ngưng tụ cơ hội, ra xong một thương, trực tiếp mở ra thời đỉnh, đồng thời đem thời gian vô hạn thả chậm, làm hai tầng chuẩn bị. Theo hắn tâm niệm vừa động, chớp mắt và năm, thời gian trường hạ, bao gồm bên trên những cái kia vô số cường giả bọn họ hư ảnh toàn bộ đồng loạt phát tác, cùng nhau công hướng thiên đạo cùng hư không ý chí hư ảnh. Có Đoạn Ngọc hỗ trợ áp chế, tăng thêm 4 vị ý chí chi cảnh, 2 vị ngụy ý chí chi cảnh, đã từng thiên đạo cùng hư không ý chí gần như không có làm sao chống đỡ, liền bị đánh thành vỡ nát. Mà tại thời gian trường hà cùng thời không chi đồng tác dụng dưới, mặc dù chỉ là bị giết một cái hư ảnh, thế nhưng tùy theo cùng nhau chôn vùi còn có thiên đạo cùng hư không ý chí tồn tại ở thế gian này nằm thành thời gian vết tích. Lúc trước hắn sở dĩ mở ra đầu này thời gian trường hà, nguyên bản mục đích là muốn dùng cái này đến phục sinh bản cổ. Dù sao tại hắn còn chưa trở thành Đoạn Ngọc phía trước, trong mắt hắn, đồng loại của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có bản cổ. Cái kia thứ gì cổ thần? A, bọn họ căn bản là không xứng. Đến mức kết quả, vậy dĩ nhiên là thất bại. Cũng không phải là hắn làm không được, mà là bản cổ chính mình không muốn phục sinh. Liền giống như hỗn độn bọn họ sau khi chết, tỉnh lại bản cổ thần thức, nhưng như cũng bị hắn dứt khoát kiên quyết cự tuyệt phục sinh có thể giống nhau. Mà hiện nay xem ra, hắn mới vẫn cứ phát hiện, bản cổ mới là nhất kê tập một cái kia, ánh mắt cũng là tương đối lâu dài a. Hắn cái này ken kết chết, lại ken kết nhất chuyển sinh, tháng ngày trôi qua tương đối thoải mái, trực tiếp liền tránh khỏi tiếp nhận vô tận cô độc thống khổ. Cho nên lúc ban đầu một đoạn thời gian rất dài, Đoạn Ngọc đều tại thật sâu trong hối hận vượt qua. Hắn bất nghĩ, lúc trước cái này khai thiên tích việc, vì cái gì hắn không làm đâu. Bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn không có loại suy nghĩ này. Thậm chí là còn có chút vui mừng, còn tốt lúc trước không có như thế làm, nếu không, hắn lại làm sao có thể có được hôm nay như vậy bình lịch đâu. Lại làm sao có thể gặp phải nhiều như thế thú vị người đâu. Tạm biệt nhỏ cười mụm, muốn trách, thì trách chính ngươi thời vận không đủ a. Là thời điểm cho trận này trò chơi triệt để họa bên trên một cái dấu chấm tròn. Tất cả đều kết thúc. Đoạn Ngọc Tâm trong lặng lẽ đọc một câu. Phía trên thời gian trường hạ kịch chấn, tất cả hư ảnh toàn bộ sụp đổ, nước sông chút xuống. Hắn muốn thuận tiện đem cái này cái thế giới thật tốt rõ ràng một phen, xóa đi thiên đạo cùng hư không ý chí tất cả vết tích, cho dù là một cái dấu chân. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ vũ trụ run rẩy một chút. Nguyên bản chút xuống thời gian trường hà nước sông, lại có đường cũ phản trở về. Đoạn Ngọc đột nhiên con ngươi co rụt lại, lúc này làm ra theo bản năng phản ứng, hướng về sau nhanh lùi lại. Có thể là liền tại nửa đường, thân thể của hắn lại đột nhiên dừng lại. Cũng không phải là hắn thay đổi chủ ý, mà là hắn bị định trụ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quả nhiên vẫn là mẹ nó xảy ra ngoài ý muốn. A, một trận tiếng cười khẽ thoáng chốc truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Chỉ thấy phía trước một thân ảnh, thần tốc ngưng tụ ra, màu trắng bạc thủy tinh tóc dài, một bộ rộng rãi đạo bào. Không phải thiên hư thì là ai đâu? Chỉ là lúc này hắn, trên thân đã lại không cái kia nguyên rủa biến thành lôi vóng nửa điểm vết tích. Lại hắn khí tức trên thân, cũng đã đạt đến Đoạn Ngọc không cách nào cảm giác tình trạng. Cực hạn. Đoạn Ngọc tâm tình nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Thiên hư đưa tay đối với phía trên thời gian trường hà dùng sức một chảo. Đột nhiên thời gian trường hà trực tiếp băng diệt, hóa thành hư vô. Mãnh liệt phản vệ để Đoạn Ngọc tại chỗ ho ra một ngụm máu đến. Khí tức trên thân cũng theo đó hướng phía dưới rớt xuống một chút, bất quá cũng không có rớt phá đến ý chí chi cảnh phía dưới. Thiên hư nhìn mình tay, sau đó cảm thụ một trong hạ thể bàng bạc lực lượng, hắn không khỏi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Đây chính là cực hạn sao? Thực sự là quá đẹp tốt. Chương 674, quyết chiến 7, chương 674, quyết chiến 7, khụ khụ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật làm đến, thật sự là bất khả tư nghị. Đoạn Ngọc ho khan hai tiếng, lắng lại thương thế bên trong cơ thể. Hắn đúng là có chút không rõ ràng cho lắm, người này rõ ràng đã trúng nguyên rủa, liền đã từng thời không vết tích cũng đã bị hắn cho xóa đi. Rõ ràng đã là tất sát chi cục, vì cái gì ngược lại để hắn cho đột phá? Thiên Hư mở to mắt, nhìn hướng hắn, ánh mắt chậm rãi khôi phục ngày xưa bình thản cùng bình tĩnh. Các ngươi tại thiết lập ván cục tính toán ta như thế nào lại tùy ý các ngươi tính toán? Mặc dù các ngươi đem Bạch Trạch ký ức làm sửa chữa cùng xóa đi, thế nhưng các ngươi lại quên, trừ pha án và bắt giam vạn vật nhược điểm, hắn năng lực lớn nhất là Su Cát Tị Hùng. Sớm tại Hạo Tiên bọn họ bắt đầu bố cục hiến tế tam giới thời điểm, ta liền đã cảm ứng được nguy hiểm, đồng thời nhìn thấy hiến tế bộ phận đoạn ngắn. Không thể không nói, Bạch Trạch năng lực phối hợp hắn thực lực, thật đại đại vượt ra khỏi hắn dự liệu. Nguyên bản một mực đều chỉ coi là một cái có cũng được mà không có cũng không sao mảnh vỡ mà thôi, không nghĩ tới lại có như thế lớn tác dụng. Kỳ thật lúc đó ta, cho dù là thành công dung hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Bạch Trạch, đối với cực hạn cảnh giới, lại như cũ vẫn là kém một chút. Vì vậy ta liền nghĩ đến, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng đi một nước cờ hiểm. Thiên Hư hai tay đặt sau lưng, tìm đường sống trong chỗ chết, khổ tận cam lai. Bắt đầu tất cả đều tại kế hoạch của ta bên trong tiến hành, thế nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi lại chính là Trung Sơn Chi Thần. Bất quá ta càng không có nghĩ tới chính là, liền lại như thế một cái biến số, ngược lại trời đất xui khiến thành tựu ta. Đoạn Ngọc vừa vặn chạm diệt tiên đạo cùng hư không ý chí đã từng đại bộ phận kinh lịch, cũng chính là chạm diệt hắn đại bộ phận quá khứ, cái này ngược lại là giúp hắn chém đi qua gánh vác. Để hắn nháy mắt suy nghĩ thông suốt, trực tiếp một bước vào cái này cực hạn cảnh giới. A, cái kia ngược lại là ta mua dây buộc mình. Như là lúc trước không làm sự kiện kia, Bạch Trạch cũng sẽ không sinh ra. Đoạn Ngọc tự rêu cười một tiếng. Bạch Trạch sinh ra, xem như là hắn gián tiếp tạo thành. Lúc trước hai cái này hàng vừa vặn sinh ra, kết hợp xa lánh vừa vận chuyển sinh bản cổ, cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, dẫn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể bước vào ý chí chi cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đừng nhìn hiện tại hòa hòa khí khí, vừa vận chuyển sinh lúc đi ra, cũng là rất mới vừa. Chuyên môn tìm thiên đạo đánh một trận, mà lúc đó hắn cũng tương đối chờ mong Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng thành, liền thuận tay rút một cái. Lúc ấy thiên đạo cũng là vừa vận sinh ra không bao lâu mà thôi, còn không phải rất mạnh. Chính là vào lúc đó, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chém xuống một khối nhỏ mảnh vỡ. Cái này một góc mảnh vỡ, đối thiên đạo đến nói không hề ảnh hưởng, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nói không có chút ý nghĩa nào. Hai người cũng liền đều không để ý nguyên bản theo lý thuyết như thế một khối nhỏ mảnh vỡ thoát ly bản thể phía sau sẽ trực tiếp tiêu tán, sau đó hóa thành năng lượng bay về bản thể mới đối. Thế nhưng làm kém hay không, tại lúc ấy Trung Sơn Chi Thần thần lực khí tức phóng xạ bên dưới, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại còn giữ lại. Thiên đạo sau đó tự nhiên cũng phát hiện chuyện này. Thế nhưng hắn tuân theo cân bằng, thuận theo tự nhiên, liền không có còn nhiều. Lại về sau cái này mảnh vỡ kinh lịch ngàn vạn năm diễn hóa phía sau, cũng liền trở thành bạch trạch. Thiên Hư thỏa mãn Đoạn Ngọc sau cùng lòng hiếu kỳ, liền một trưởng hướng hắn thiên linh vô tới. Trầm thì phát sinh biến cố, hắn cũng hiểu. Vừa vặn nói những lời kia, cũng không phải là nói nhảm, liền vừa vặn cái kia thời gian nói mấy câu, hắn đã đem Lam Tinh tiêu diệt, tính cả quy khư bên trong tất cả. Nhưng mà Đoạn Ngọc nhưng lại không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại cực kỳ bình tĩnh nhìn tất cả. Thiên Hư bàn tay trong mắt hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm ai, đến cuối cùng, vẫn là muốn bản cô nương đi ra cứu chẳng nha. Lão cha a lão cha, ngươi có thể hay không dựa vào điểm vụ, không muốn luôn là để ta quan tâm a. Trúc Linh âm thanh tại tâm ngọn nguồn quen quẩn. Đoạn Ngọc ý thức đứng tại thức hải bên trong, lúc này Trúc Linh chính duyên dáng yêu kiều đứng ở miếng tiêm lịch lân phía trước. Nàng duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt lịch lân, quay đầu liếc nhìn Đoạn Ngọc, "Lão cha, ngươi sẽ đánh bại bên ngoài cái kia đáng ghét tinh, đúng không?" Đoạn Ngọc yên lặng nắm chặt nắm đấm, kéo ra một vệt nụ cười, "Đương nhiên, cha của ngươi đánh nhau có thua qua sao?" Trúc Linh nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Đoạn Ngọc trước mặt, mở hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đem cái cằm đáp lên cái kia dày rộng bền chắc trên bả vai. "Cái kia chúng ta ước định tốt, chính là vì ngươi tiểu lão bông ta." Cũng nhất định muốn đem cái kia tên hôn đảng truy cái vỡ nát. Tốt. Vậy chúng ta nói tốt. Về sau không cho phép đang buộc ta quyền kế thừa trôi tốt. Lao cha, đối. Không lên A, luôn là cùng. Cùng ngươi đối nghịch, còn luôn là hấu ngươi không có việc gì, làm cha, không mang thủ. Kỳ hì lao cha. Tốt nhất nói xong một chữ cuối cùng, Trúc Linh chậm rãi nhắm mắt lại, cả người sủi lơ tại Đoạn Ngọc trong ngực, sau đó thân thể càng thêm hư ảo, cuối cùng vỡ vụn thành vô số điểm sáng tràn vào phía sau nghịch lân bên trong. Nháy mắt cái kia mảnh nghịch lân chứa đựng ra hồng mang chói mắt. Mà tại thức hải bên trong cũng vang lên cuối cùng một đạo thanh âm nhắc nhở. Trước mắt quyền hành tiến độ 100. Bên ngoài Thiên Hư nói lời này, đột nhiên một trận khiếp sợ cảm giác nên chạy lên não, tùy theo chính là toàn thân báo động trước đại tác. Hắn bỗng cảm giác không ổn, mà lúc này Đoạn Ngọc lại trực tiếp tránh thoát gò bó, một phát bắt được hắn rơi hạ thủ cổ tay. Sau lưng Trúc Long bản thể hư ảnh hiện lên. Cái kia hư ảnh xuất hiện phía sau nháy mắt ngưng thực, nguyên bản hẳn là đã bị Thiên Hư bị đi thần khu một lần nữa ngưng tụ hiện ra, sau đó dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Két. Một trận xương vỡ vụn âm thanh âm vang lên, Đoạn Ngọc bóp chặt lấy Thiên Hư cả tay. Mà Thiên Hư cũng dứt khoát, trực tiếp bỏ qua cánh tay, lui về phía sau, dừng lại lúc cánh tay sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Đoạn Ngọc trong lòng bàn tay tuế nguyệt chi lực bốc lên, rất nhanh liền đem Thiên Hư ngày đó cánh tay ăn mòn hầu như không còn. Hắn nhìn hướng Thiên Hư, nghĩ đến vừa vặn lại một người thân rời hắn mà đi, hắn tim như bị dao cắt, đồng thời trong lòng vô tận lửa giận cùng ác ý phảng phất một đầu thoát tù đẩy mà ra sư tử, lại không gò bó, bắt đầu không kiêng nể gì cả. Chỉ còn lại ngươi cùng ta. Thanh âm của hắn lạnh lùng, trong mắt bắn ra sát ý ngút trời. Thiên Hư sắc mặt tâm trầm, mặc dù nhưng đã dự liệu được qua kết quả như vậy, nhưng là thật đối mặt bên trên thời kỳ toàn thịnh Trung Sơn chi thần. Loại kia đã từng bị chi phối hoàng hốt, vẫn không tự chủ được đối hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng. Hắn cưỡng ép định thần, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm của hư không ý chí rơi vào trong tay. Đoạn Ngọc cũng nắm chặt trường thương trong tay. Hai người đứng đối mặt nhau, lâm vào một mảnh trước nay chưa từng có yên tĩnh. Một giây sau, hai người đồng thời bạo khởi, hướng đối phương đánh tới. Lần này hai người thật người nào cũng không có lại lưu thủ, mà liền tại hai người giao thủ, trường thương cùng trường kiếm va chạm ở giữa, chư thiên vạn giới trực tiếp băng diện, toàn bộ vũ trụ như cùng một cái bình thủy tinh, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Lại một lần va chạm, vô tận hư không cũng băng diện. Mà tại cả hai chính giữa khu vực Udo, tự nhiên không hề nghi ngờ cũng theo đó cùng nhau tan vỡ. Vẹn vẹn chỉ là hai chiêu, liền đem cái này lúc trước bản cổ lấy thân biến thành, phát triển vô số tuế nguyệt tất cả đều bị diệt sạch sẽ. Chương 675, quyết chiến, cuối cùng, đại kết cục. Chương 675, quyết chiến, cuối cùng, đại kết cục. Theo thế giới hủy diệt, hai người đi thẳng tới hỗn độn hải bên trong, ngươi một thương ta một kiếm, tiếp tục đánh nhau. Cũng không có lộng lẫy chiêu thức, cũng không có chói lọi hiệu quả, tất cả nhìn qua đều là như vậy giản dị tự nhiên, thế nhưng mỗi một kích nhưng lại đều ẩn chứa hủy diệt thế giới uy năng. Bọn họ tại hỗn độn hải bên trong không ngừng xê dịch, giao thủ, đem hỗn độn hải quay cái long trời lở đất. Tại hỗn độn hải bên trong sơ thi, tị nạn, tìm kiếm cơ duyên người, nguyên bản vận khí tốt, tránh thoát đoạn kiệt bọn họ như thế. Nhưng không ngờ không thể tránh thoát cái này một lần. Liên như vậy, bọn họ đánh a, đấu a. Một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Đương nhiên hỗn độn hải bên trong cũng không có khái niệm thời gian, bọn họ kỳ thật cũng không biết mình rốt cuộc đánh bao lâu. Chẳng qua là cảm thấy, hình như hẳn là đi qua lâu như vậy. Hai người như ngồi chung đường dài xe lửa đồng dạng, kinh lịch mấy cái giai đoạn. Từ ban đầu táo bạo, chậm rãi biến thành tỉnh táo, lại từ tỉnh táo, lại từ từ biến thành vội vàng sao động cùng một bội. Lại cho tới bây giờ, bọn họ đã triệt để chết lặng. Bất quá dừng ở đây, thắng bại cũng kém không nhiều thấy rõ ràng. Thiên Hư vốn là có năm thành thời gian vết tích bị Đoạn Ngọc cho chạm diện. Mà tại cái này trải qua nhiều năm mệt chiến đấu bên trong, Đoạn Ngọc không ngừng rút ra hắn ký ức, đồng thời đem chôn vùi, hắn còn dư lại vết tích cũng theo đó càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít. Thân thể cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đương nhiên Đoạn Ngọc chính mình cũng không có tốt đi nơi nào, hắn thời gian vết tích tại thời gian Trường Hà băng diệt về sau, cũng tổn thất một bộ phận. Mà hắn có khả năng rút ra ký ức chôn vùi, Thiên Hư tự nhiên cũng có thể. Hắn mặc dù là chơi thời không chi lực tổ tông, thế nhưng thời gian vết tích bị xóa đi, lại là tại hỗn độn chi hải bên trong, cho dù là hắn muốn khôi phục cũng là mười phần khó khăn. Mà còn hai người chiến đấu một khắc đều chưa từng ngừng, lại từ đâu tới thời gian khôi phục? Cho nên hắn cũng đồng dạng bị thương nghiêm trọng. Bất quá tóm lại là muốn so Thiên Hư mạnh lên một chút. Mà đến trình độ như vậy, ký ức đại lượng thiếu hụt, hai người rất nhiều chuyện đều đã quên lãng, thậm chí liền vì sao mà chiến ký ức đều đã thay đổi đến thảm đạm. Có thể chiến đến bây giờ, hai người đều là dựa vào một cỗ chấp niệm tại cứng rắn chống đỡ. Dần dần Thiên Hư đã thành nỏ mạnh hết đà, Đoạn Ngọc cũng đến kiệt lực biên giới. Đoạn Ngọc cắn răng giáng chống đỡ không còn chút sức lực nào cảm giác một thương đâm tới. Nhưng cổ quái chính là, lần này Thiên Hư cũng không có phản kháng. Chỉ thấy hắn hai tay rủ xuống, tựa như là nhận mệnh đồng dạng. Trường thương không trở ngại chút nào, xuyên thấu hắn thân thể, Đoạn Ngọc thừa cơ lần thứ hai kéo ra đối phương một bộ phận ký ức, không có chút nào do dự trực tiếp chôn vùi. Mất đi cuối cùng ký ức, Thiên Hư khuôn mặt thay đổi đến ngốc trệ, thế nhưng hắn nhưng vẫn là gắt gao, vững vàng bắt lấy Đoạn Ngọc trường thương, sau đó đem hắn ôm lấy, đem hắn khóa trong lực. Trung Sơn chi thần, chết. Cân bằng hắn trong miệng không ngừng thì thầm. Đoạn Ngọc ra sức muốn tránh thoát hắn cánh tay. Có thể là đột nhiên, Thiên Hư sau lưng hỗn độn xương mù xám bên trong một vệt ánh sáng mũi nhọn tiệm thức dây lát đến, trực tiếp xuyên qua hắn cùng Thiên Hư thân thể. Đoạn Ngọc không biết đó là cái gì, lại là từ đâu xuất hiện. Thế nhưng hắn biết, phía trên kia tất cả đều là Thiên Hư khí tức, chắc là Thiên Hư đã sớm tại cái này hỗn độn hải bên trong chôn xuống chuẩn bị ở sau. Mà trên thực tế cũng đúng là dạng này. Thiên Hư đã sớm biết chính mình cùng Trung Sơn Chi Thần nhất định có một trận chiến, cũng dự liệu được hôm nay như vậy kết quả. Cho nên hắn liền thật sớm tại hỗn độn hải bên trong chôn bố trí cả bẫy, dù sao chủ động đem trí nhớ của mình rút ra, bám vào tại phía trên kia. Chỉ cần hắn đến sắp chết trạng thái, cái bẫy này liền sẽ phát động. Tại sao là sắp chết? Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối mặt Trung Sơn Chi Thần, hắn không thể nào trực tiếp nghiền ép. Nhưng là đồng dạng, nếu như hắn đột phá cực hạn cảnh giới, Trung Sơn Chi Thần cũng không có khả năng nghiền ép hắn. Mặc dù có thể hay không đột phá hắn không cách nào xác nhận, thế nhưng chuẩn bị sẵn sàng tóm lại không sai. Chỉ cần hắn kéo lấy, đi liệu tiêu hao, chỉ cần đem Trung Sơn Chi Thần kéo tới suy yếu, hắn liền có cơ hội lợi dụng cái bẫy này, cùng Trung Sơn Chi Thần ngọc thạch câu phần. Hắn không sợ chết, hắn có thể chết, thế nhưng Trung Sơn Chi Thần cũng tuyệt đối không thể sống, bởi vì chỉ cần hắn vẫn tồn tại, thế gian này liền không có tuyệt đối cân bằng. Tất cả đều là tốt nhất. An bài Thiên Hư thần khu bắt đầu vỡ vụn, hóa thành năng lượng dung nhập vào hỗn độn bụi trong sương mù. Mà bị hắn cạm bẫy thu hoạch cuối cùng thời gian dấu vết bằng ngọc, cũng một đầu rơi vào sương mù xám bên trong. Trong chớp nhoáng này hắn cảm giác chính mình hình như tiến vào một vùng biển mênh mông bên trong. Xung quanh tất cả đều là đen như mực, không có nửa điểm ánh sáng. Trong đầu sau cùng ký ức chậm rãi thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, hắn phảng phất ngâm nước đồng dạng. Chỉ cảm thấy hô hấp thay đổi đến càng ngày càng khó khăn, mí mắt cũng càng ngày càng nặng nề. Phải chết sao? Cuối cùng nặng nề mí mắt chậm rãi khép lại. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi Đoạn Ngọc chớ ngủ nên về nhà liền tại hắn sắp đến gần hắc ám bên trong trầm luân lúc, đột nhiên một tiếng khẽ gọi âm thanh ở bên tai vang lên. Ngay sau đó một vệt ánh sáng phát sáng đông nhiên xuyên qua mí mắt hắn, rơi xuống trong mắt bên trên, để hắn nhịn không được nhăn bên dưới lông mày. Con mắt có chút mở ra một chút, trong khỏe mắt hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh quen thuộc, có thể là hắn lại đã không có nửa điểm ký ức, nhớ không nổi nàng đến cùng là ai. Đột nhiên hắn cảm giác chính mình tay hình như bị lôi một cái. Tiểu tử, chớ ngủ, về nhà. Bên hai lại lần thứ hai vang lên một đạo thanh âm bất động, mà cảnh tượng trước mắt cũng sinh ra thay đổi, lần này hình như là một người mặc áo lông cừu, mang theo kính mắt giá hỏa. Tựa hồ cũng có một chút quen thuộc. Sau đó hắn lại bị lôi một cái, tựa hồ muốn hắn kéo dậy. Nhị ca, nhị ca, ngươi nói qua muốn mang ta đi ăn khắp chư thiên vạn giới đùi gà, mau dậy đi. Nhị ca, ta cũng muốn ăn đùi gà, chúng ta về nhà a. Trước mắt nhoáng một cái, lúc trước thanh niên biến thành một lớn một nhỏ hai cái cô nương, vẫn như cũ có chút quen thuộc. Kéo tốn cảm giác cũng vẫn như cũ không thay đổi. Khoai môn, nói xong hải sản tự phục vụ, ta còn không có mời ngươi ăn đâu, ngươi lại không trở về nhà, ta có thể chính mình một người ăn. Đoạn ca, nếu không chúng ta thay ngươi ăn. Một cái tiểu mập mạp, còn có mấy người đồng thời xuất hiện tại trước mắt hắn, ở trước mặt hắn lắc lư nha lắc lư, cười toe toét, liễu díu. Có thể là hắn lại cũng không cảm thấy phiền. Đoạn Ngọc, ngươi cờ mở nở còn muốn ngủ bao lâu? Lao tử cựu đều nướng xong, tranh thủ thời gian trở về. Ngã Phật từ bi, Đoạn thí chủ, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề, ngươi dạy ta a. Lao Đoạn a, trở về thời điểm nhớ tới mang cho ta lon cola a. Ghi nhớ, đây là ngươi thiếu ba ba. Ba cái đáng ghét ra hỏa. Tiểu Phong tử a, sư phụ rượu uống hết hết, ngươi tranh thủ thời gian trở về, lại đi giúp ta đánh một bình tôi bên trong cái. Lao đạo ta cũng muốn đi đi đi, ngươi đi một bên, hắn là đồ đệ của ta. Ai nha, cái gì ngươi ta, liền ngươi đều là ta. A, hai cái tiểu lão đầu. Đoạn Kiệt, nhanh nhanh về nhà a, ta cùng ngươi chị giản ái vẫn chờ ngươi làm phụ rể đâu. Trương Đại Pháo con hàng này quá không đáng tin cậy, văn nhân phó lại là cái mặt đơ, ta toàn bộ trông chờ ngươi. Ngươi mẹ nó nói người nào không đáng tin cậy. Ngọc a, tranh thủ thời gian trở về, giúp ta đánh hắn. Tiểu sư đệ, trở về a, chúng ta đi Hoa Sơn luận kiếm làm sao? Về tiểu sư đệ, mau trở lại nha. Chúng ta cũng muốn tìm ngươi làm phụ rể. Nha. Về nhà. Sách, ta nói tiểu Đoạn đồng chí, ngươi vẫn có kết hôn hay không? Kết ngươi đến là cờ mở nở tranh thủ thời gian trở về a. Đi đi đi, có như thế cùng Hải Tử nói chuyện sao? Không, bất quá nên nói hay không, tiểu Đoạn à, các ngươi cũng đều trưởng thành, đích thật là thời điểm nên kết hôn. Ngươi cũng kém không nhiều nên về nhà. Đúng đúng đúng. Chúng ta vẫn chờ ông ngoại tôn đâu. Kết. Kết hôn. Về nhà. Ngao. Về nhà, xúc phân nhân viên. Đúng a chủ nhân, tiểu ô quý rất nhớ ngươi a. Ngươi mau trở lại a. Đoạn Ngọc, Đoạn Ngọc, Đoạn Ngọc về nhà. Về nhà. Về nhà. Về nhà. Từng tiếng la lên, từng tiếng về nhà, tại Đoạn Ngọc trong đầu không ngừng vang vọng. Lao cha, chúng ta về nhà à, đến, ta kéo ngươi đứng lên. Một đạo hoạt bát mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đối hắn đưa ra một cái tay. Về nhà. Hắn muốn đưa tay đi, gạo, hắn cố gắng dây rủa, cố gắng duỗi thẳng cánh tay, có thể là bàn tay lại luôn là kém một chút khoảng cách. Đoạn Ngọc, chúng ta về nhà a có tốt hay không? Ngươi nói qua, muốn tới cưới ta. Man Man, về nhà a bể. Nhà. Về nhà. Về nhà. Đột nhiên hắn mở to hai mắt, không biết khí lực từ nơi nào tới, thân thể đống nhiên một phen, một phát bắt được cái kia hai cái hướng hắn đưa qua đến tay. Chỉ một thoáng cái kia hai cánh tay đồng thời tiêu tán, mà trong lòng bàn tay của hắn lại nhiều một giọt bóng ánh nước mắt. Theo bàn tay hắn dùng sức, nước mắt vỡ vụn, trong tay đột nhiên bạch quang chứa đựng, đem hắn nuốt hết trong đó. Rộng lượng ký ức trở lại trong đầu, người nhà, thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, người yêu. Từng người, từng kiện sự tình, toàn bộ đều chậm rãi bị hắn nhớ lại. Mà chờ hắn ánh mắt khôi phục lại lúc, nhìn về phía trước, đống nhiên hắn cái mũi chua chua, trong mắt lệ nóng doanh trọng. Lại thấy phía trước cái kia một mảnh mênh mông trên thảo nguyên, một tấm khuôn mặt quen thuộc liền đứng ở nơi đó, bọn họ vẻ mặt tươi cười, hướng hắn vẫy tay. Về nhà. Đoạn Ngọc nết miệng cười một tiếng. Chúng ta về nhà. Chương 676, gây nên độc giả một phong thư. Chương 676, gây nên độc giả một phong thư. Thân yêu các độc giả, các ngươi tốt. Thư hứ viết đến cái này trên cơ bản liền tính kết thúc, nhưng phía sau còn sẽ có phiên ngoại. Cái kia giọt nước mắt kỳ thật phía trước xuất hiện qua, chỉ là qua loa mang qua, không có viết nhiều. Ta đánh cược, khẳng định không có người nhớ tới a. Nói thật, bộ tiểu thuyết này viết rất dày vò, tỉ mỉ có lẽ có thể nhìn ra, tiểu thuyết mở đầu nhưng thật ra là đi sảng văn lộ tuyến. Nhưng đã đến trước sau kỳ, ta liền trực tiếp đổi thành chủ đi kịch bản tuyến. Bởi vì đi sảng văn lộ tuyến thực sự là viết không nổi nữa. Lúc kia nào rất loạn, không đi chủ tuyến lời nói, thực sự là không biết nên làm sao về sau viết, một mực vô địch đánh chém chém giết giết giết, nói thật rất tâm mệt, cũng rất buồn nôn. Nếu như dựa theo nguyên bản thiết lập, lại căn cứ con đường này đi cảm giác phía sau tỷ lệ lớn chính là một đoàn đầy rối, cho nên ta quả quyết sửa đường. Còn có chính là rất nhiều người có thể không biết. Quyển sách này tại 100 vạn chữ phía trước là không có lưu lượng, không có cho điểm, mỗi ngày trên cơ bản chính là tại viết máy rời đồng dạng. Người khác mười mấy cái cho điểm liền tùy tùy tiện tiện 8-9 phần cho điểm, ta cái này mấy trăm, 100 vạn chữ, liền mẹ nó cho điểm đều không có, lúc ấy đều cho ta chỉnh phiền muộn. Đã từng nghĩ qua dứt khoát trực tiếp cắt đứt, lại xảy ra khác một bộ tính toán. Bất quá cuối cùng vẫn kiên trì xuống, chủ đánh một cái đến nơi đến chỗ nha. Cho nên tại vừa mới bắt đầu xuất hiện cho điểm thời điểm, dù cho rất thấp, chỉ có 6 điểm ấy, nhưng ta là thật vui vẻ. Đương nhiên, cũng bởi vì cái này cho điểm, dẫn đến một chút yêu ma quỷ quái xuất hiện, đưa tới ta lần thứ nhất công nhân phẫn nộ chọc người. Chọc người thế mời, hiện tại còn tại còn mang theo đâu, có lẽ không ít người đều thấy được. Ta biết dạng này không tốt, dù sao cũng là viết sách, không nên như thế táo bạo. Nhưng nhìn những cái kia không làm người bình luận, là thật nhịn không được. Ta thật không hiểu ta trêu chọc người nào. Ta biết ta văn, ngươi không thích liền đi, ta cũng không có ép ở lại, đi lên liền trực tiếp cho ta chỉnh người thân công kích là mấy cái ý tứ. Còn có chút người nhìn cũng chưa từng nhìn, xem xét cho điểm 6 điểm mấy, tiện tay liền tới một cái xem xét cho điểm liền biết là rác rưởi. Hồi trước còn có người càng là đi lên liền đặt xuống câu tiếp theo cặn bã. Không có bất kỳ cái gì chăn đệm, trực tiếp chính là cặn bã. Ta cũng là say. Ta mẹ nó thiếu ngươi. Còn có chút người, cái kia cho điểm phía dưới bình luận, còn có trong văn một chút bình luận viết giống như là thiểu năng đồng dạng, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, sách đều không hiểu được, trực tiếp liền hồ viết một trận. Nếu như do ta viết thật sự có vấn đề, ngươi đưa ra đề nghị hoặc là ý kiến, đại đa số ta đều sẽ tiếp thu, nếu biết rõ các ngươi bình luận ta là có thể xóa bỏ, ta nếu thật khư khư cố chấp, đại khái có thể đem không vừa mắt đều xóa. Có thể cho đến bây giờ, ta tố cáo một chút thực tế khó coi, nhưng cũng chưa từng có xóa bỏ qua một đầu bình luận. Kết quả đây, thật muốn hỏi một chút cái kia có vấn đề, từng cái cũng nói không nên lời cái như thế về sau, liền cứng rắn tranh cãi. Cùng ta tại cái kia đông kéo tây kéo, nói người khác trong sách là thế nào biết như thế nào. Ý tứ chính là ta không dựa theo hắn lo gì đến, ta liền mẹ nó là tội ác tại trời. Ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng ta đùa nghịch lưu manh, sau đó còn muốn để ta sửa. He, tui. À đúng, còn có buồn cười nhất chính là, cho điểm bình luận phía dưới những cái kia kiếm chuyện chơi, 10 người bên trong 5 cái nhân nhất dạng mô bản. Đổi thang mà không đổi thuốc cái chủng loại kia. Ta cười. Ta người này không thích gây chuyện, trong sinh hoạt chính là cá ướp muối một đầu. Nhưng ta không gây chuyện, không đại biểu sẽ mặc người ức hiếp. Phàn nàn thời gian kết thúc, từ giờ trở đi không nói một câu thô tục. Có độc giả nói sau cùng kết quả quá kéo. Ân. Ta nghiêm túc nghĩ lại một cái. Khả năng là bởi vì xem như cuối cùng vai ác thiên hư, phần diện đúng là có chút quá ít một chút, cho nên dẫn đến sau cùng cảm nhận khả năng sẽ cảm thấy có chút bình thản. Phía trước có lẽ lại nhiều một ít chăn đệm. Bất quá đã nhưng đã kết thúc, lại xoắn suýt cũng vô ích, phần dưới tác phẩm sẽ chú ý nói đến phần dưới tác phẩm. Kỳ thật hiện tại đã có một điểm ý nghĩ. Mới vừa học được đi bộ cho nên ta vẫn là quyết định ổn một chút, cho nên bộ tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là giống nhau đề tài, chủ đánh Sơn Hải kinh hiện tại tay nóng, giống nhau đề tài viết sẽ thuận tay hơn một chút. Một chút tu luyện thiết lập sẽ giữ lại, dù sao cũng là ta tân tân khổ khổ kiểm tra tư liệu biên đi ra, dùng một lần liền phế bỏ quá đáng tiếc. Bộ tiểu thuyết tiếp theo tranh thủ tại xuân trước tiết phát ra tới a rất nhiều thiết lập, còn có bộ tiểu thuyết này bên trong phạm một chút sai lầm, đều còn cần nghiên cứu một chút. Đến mức hai bộ tiểu thuyết có thể hay không liên kết động, chỉ có thể nói không chắc. Cuối cùng, cảm tạ chư quân cho tới nay làm bạn, chờ mong lần tiếp theo gặp mặt ta. Chúc chư vị thân thể khỏe mạnh, phúc tinh cao chiếu, tài vận hanh thông, đại cát đại lợi, tiền đồ như gấm. Gặp lại. Tác giả: Thu Phong Dạ Sầu Lạc. 2023 năm ngày mùng ngày 10 tháng 7 chương 677, phiên ngoại thiên, thiết lập lại phía sau thế giới chương 677, phiên ngoại thiên, thiết lập lại phía sau thế giới. Lần này may mắn ngươi luyện chế cái này cái nữ thần chi lệ, bằng không vẫn thật là muốn cách nhì cái giẫm cảm lạnh chấm đường trắng. Lam Tinh đại bình tầng, Đoạn Ngọc lấy các ưu chuyến tư thế co quắp tại trên ghế sofa, quần cuộc xải dở to nhỏ ngón tay, phối hợp một đôi dép lào, đem cá ướp mới lao khí chất hiện ra nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Thiết lập lại thế giới, đem chư thiên vạn giới cùng vô tận hư không lần thứ hai tách rời, tất cả đều khôi phục đến đã từng ổn định trạng thái. Mà hắn cũng cuối cùng lại lần nữa mở ra cá ướp mới nhân sinh. Nữ thần chi lệ là trước kia Trúc Linh ban bố ta thích ngươi nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ ban thưởng. Thứ này cũng không phải là thật nước mắt, mà là một loại tương tự nước mắt pháp bảo, Trúc Linh luyện chế. Thoạt đầu Đoạn Ngọc còn tưởng rằng là bảo bối gì tới. Kết quả được đến về sau phát hiện công năng chỉ có tổn chữa đại lượng ký ức, đồng thời có thể chế tạo ra người sâu trong nội tâm người trọng yếu nhất hoặc vật hình chiếu. Chức năng này với hắn mà nói sao một gân gà rất cao. Tại là được đến về sau liền bị hắn tiện tay ném tới không gian hệ thống bên trong. Có thể ai có thể nghĩ tới, liền lại như thế một cái bị hắn coi là gân gà đồ vật, lại cứu hắn, cũng cứu cái này cái thế giới một mạng. Hừ hừ, tính kế tính tới tính lui, cuối cùng còn không phải muốn bản cô nương đi ra cứu chàng. Thứ, một đám đệ đệ. Lúc này Trúc Linh liền ngồi tại bên chân hắn trên mặt thảm, cùng Tân Duyệt một người cầm cái sắt muôn ghé vào trên bàn trà đảo dưa hấu ăn. Nha đầu này nói xong, có chút khinh thường liếc nhìn bên kia trên ghế sofa, lấy Đoạn Ngọc cùng khoản tư thế nằm trên ghế sofa quý phi trên giường Đoạn Kiệt. Đoạn Kiệt một trận xấu hổ, yên lặng đưa ánh mắt lệch đến nơi khác. Khúc, ai nha, hôm nay thời tiết thật tốt, Trúc Linh nhục thân đã cải tạo, cuối cùng lại có thể thoải mái khắp nơi tản bộ, bất quá mặc dù tự do, nhưng cũng đồng dạng nên đón không ít phiền phức. Ví dụ như Huyền Minh cùng nhục thu những cái kia đáng ghét tinh, khoảng thời gian này lại luôn là đến xung xoe, làm cho nàng là phiền phức vô cùng. Đoạn Kiệt từ nhiệm thiên đế vị trí, đồng thời từ bỏ thiên đạo thân phận, tự thân cảnh giới từ ngụy ý chí chi cảnh rơi xuống đến thánh cảnh. Bất quá hắn nhưng cũng vui vẻ thanh nhàn, bây giờ nhàn nhân nhất cái, mang theo nàng dâu mỗi ngày chạy khắp nơi chơi, đem đã từng thua thiệt, toàn bộ đều gấp đôi đền bù bên trên. Hắn bên này từ bỏ thiên đạo thân phận, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đỉnh đi lên, lấy tự thân chi đạo dung hợp chư thiên vạn giới, cuối cùng trở thành mới thiên đạo, cũng cuối cùng được như nguyện đột phá ý chí chi cảnh. Có người khả năng sẽ hỏi, rõ ràng thật vất vả đem thiên hư cho xử lý, lại vì cái gì còn muốn có người tới chống đỡ vị trí kia? Cái này chẳng phải tương đương với qua một cái luân hồi sao? Sự tình đúng là như thế chuyện này, bất quá phải đổi cái góc độ suy nghĩ một cái. Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn không tiếp bản, về sau chư thiên vạn giới như thế lớn một cái đĩa, cũng tóm lại là sẽ xuất hiện người đi đón lấy. Cùng hắn đem vị trí này giao cho tương lai cái kia không biết, còn không bằng cho một cái hiểu tận gốc dễ người. Mà còn Đoạn Ngọc cũng cùng hắn nói tốt, trừ bỏ không tất yếu, nếu không liền không nên nhúng tay đi quản chư thiên vạn giới sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng một trong, mà còn trên bản chất, đột phá ý chí chi cảnh sở dĩ trở thành hắn chấp niệm, cũng đơn thuần là vì lúc trước vốn phải là hắn đổ vận, hắn không được đến, cho nên mới trong lòng khó chịu. Bây giờ ý chí chi cảnh đã thành, chấp niệm đã tiêu, nói thật đối với quản lý chư thiên vạn giới hắn là thật không hứng thú, hắn vẫn là càng thích cuộc sống trước kia. Ba người, ba ly trà, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vì vậy hắn liền tại Đoạn Ngọc trước mặt, lần thứ hai sử dụng nhất khí hóa tam thanh, đem Thái Thượng Lão Quân cùng Linh Bảo Thiên Tôn lại tách ra. Ba người lực lượng bình quân, đều có ngụy ý chí chi cảnh thực lực. Ba người làm bạn không cô đơn, mà còn mặc dù trên bản chất là một người, có thể là bọn họ nhưng lại đều có chính mình tư duy cùng ý nghĩ, cũng có thể tạo được dò xét lẫn nhau tác dụng. Đoạn Ngọc cũng đem Bảo Châu, Trường Kiếm, Đùi Bằng ba món pháp bảo về còn đưa ba người. Vì vậy ba vị lão hữu trở lại thập trọng tiên, lại bắt đầu nhìn như một kẻ, kỳ thực ba người tự giải trí thưởng thức trà sinh hoạt. A, đúng, bây giờ không phải là bọn họ ba người, phải nói là bốn người. Bạch Trạch phục sinh về sau, liền đột phá đại la cảnh giới, liền sinh tồn lo toan nhất kỵ đô giải quyết, toàn bộ cửu liền triệt để bay lên bản thân, ngày thiên miêu tại chính mình tiểu thế giới bên trong, liền cửa đều không ra. Nhìn hắn thích nấp tại nơi hẻo lánh tranh thủ thời gian, mà còn cũng thích uống trà tính cách, cùng Tam Thanh sư gia còn rất ăn nhịp, Đoạn Ngọc liền đề cử hắn tới thập trọng tiên. Vì vậy nguyên bản ba người ba ly trà tình cảnh, liền biến thành bây giờ bốn người bốn chén trà, còn nhiều thêm bốn tấm ghế đu. Ba cái tiểu lão đầu cùng một cái trung niên dê rừng liền như vậy, mỗi ngày hướng trên ghế xích đu nằm một cái, uống tiểu trà, nhàn nhã không được. Bạch Trạch cũng hết sức cao hứng, hắn không những tìm tới cùng chung chí hướng bạn tốt, cũng cuối cùng vượt qua lý tưởng mình bên trong sinh hoạt. Liền hai chữ, rất tốt rất. Nói lên bọn họ, cũng không thể không nâng một chút bọn họ bên cạnh hàng xóm. Đoạn Ngọc thiết lập lại thế giới về sau, thuận tay đem Phục Hy cũng cho sống lại. Đồng thời phòng theo chính mình phía trước thân thể, đối nó cải tạo một phen, để hắn cũng thu được hư không thuộc tính lực lượng. Đồng thời còn trợ giúp hắn tu luyện hư không một đạo, trở thành tân nhiệm hư không ý chí. Đây cũng là đối với dùng thân thể của hắn cùng thân phận nhiều năm như vậy bồi thường, a bây giờ cùng nữ hoa lại cùng nhau vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Hư không chi chủ trở hư không cường giả bọn họ đối với cái này cũng không có gì ý kiến. Căn bản không dám có. Không quản Đoạn Ngọc có phải là Trung Sơn chi thần đều không trọng yếu, lấy hắn thực lực hôm nay, ai dám lại nhảy nhót. Bất quá Phục Hy cũng cùng bọn họ bảo đảm, không phải là muốn thường xuyên, sẽ không nhúng tay hư không bên trong phát triển thủ tục. Hư không chi chủ bọn họ đã từng cũng cùng Phục Hy từng quen biết, xem như là biết cách làm người của hắn, biết người này làm người làm việc đều mười phần công đạo. Phàm là nói ra, tất nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, nghĩ tới những thứ này bọn họ trong lòng cũng đều dễ chịu một chút, đồng thời cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ là thật sợ Đoạn Ngọc vị gia này cùng bọn họ lại tính sổ sách ra. Tất nhiên không có nỗi lo về sau, bọn họ cũng liền đem tinh lực đều một lòng đặt ở hư không kiến thiết bên trên. Bọn họ mô phỏng theo ngoại giới sinh linh sinh hoạt hình thức, bắt đầu kiến thiết thành trì, sáng tạo độc thuộc về hư không văn tự, văn hóa, còn có luật pháp, đồng thời an bài tất cả linh trí cao đẳng hư không thú học tập. Bước kế tiếp liền tính toán để những cái kia sơ khai linh trí hư không thú cũng cùng theo học tập, bây giờ cũng coi là có kích thước nhất định. Mà phía dưới hư không thú bọn họ, mặc dù không ít đều cảm thấy phiền phức, có thể là thật khi chúng nó đều vào ở nhà mới, bắt đầu hoàn toàn mới, không giống sinh hoạt lúc, nhưng lại đều cảm thấy tươi mới vô cùng. Nói tóm lại, đối với loại này biến hóa bọn họ không hề bài xích. Hư không phát triển tiền đồ cũng là một mảnh quan minh. Đoạn Ngọc còn thuận tay bóp ra đến một chút mới hư không sinh vật. Tỷ như chỉ thích hợp tại hư không hoàn cảnh bên trong lớn lên thực vật, còn có một chút cái khác cỡ nhỏ, cỡ lớn hư không sinh linh, phong phú bọn họ sinh tồn hoàn cảnh. Hắn đối hư không tộc gần đây phát tình trạng phát triển cũng tương đối hài lòng, gần nhất chính suy nghĩ muốn hay không tới một lần hư không cùng chư thiên vạn giới thông thị. Yêu vực bên này bây giờ đã lộn xộn. Đương nhiên cùng Đoạn Ngọc không quan hệ, đáp ứng ban đầu Thái Nhất không làm yêu tộc, nói không làm liền không làm. Bây giờ là tượng, toàn bộ đều phải quy công cho Thái Nhất cái kia hôn trướng dê con. Trọng sinh về sau, mới cách cục mở ra, Thái Nhất trực tiếp từ nhiệm yêu hoàng, nguyên bản định ném trả cho Đế Tuấn, kết quả Đế Tuấn kê tặc mang theo nhà mình nàng dâu Hi Hòa trong đêm chạy trốn, đến nay không thấy tăm hơi. Con hàng này vốn cũng là cái người đần, gặp Đế Tuấn chạy, hắn cũng không quan tâm, tiện tay đem yêu hoàng lệnh ném cho Bạch Lộc nhất tộc Cốc Phương, sau đó bước xuống yêu vực cục diện rồi dám, để Cốc Phương một yêu tại yêu vực bận rộn sức đầu mẹ chán. Mà chính mình lại vui vẻ chạy đi làm tinh nhờ và Đoạn Ngọc đi. Người này bây giờ mỗi ngày trà trộn tại từng cái lớn quán rượu nhỏ, sàn nhảy, mỗi ngày chơi có thể hăng hái. Chính hắn chơi còn chưa đủ, còn cờ mờ nờ nhất định muốn dắt lấy Trương Tam Phong, Trương Linh Tố cùng Trương Trọng Vân ba cái cùng nhau chơi đùa. Mấy cái này tiểu nông tử cùng tiến tới, kia thật là cho thấy đều lắc đầu. Nguyên bản con hàng này còn muốn kéo lên lão Lý cùng Kim Linh tới. Thế nhưng lão Lý nhân ra là có gia thất, khinh thường tại cùng đám này độc thân cậu làm bạn. Tuyệt đối không phải là bởi vì sợ vợ. Đến mức Kim Linh, con hàng này mặc dù thai rượu sớm liền phá, thế nhưng đối thứ này cũng đúng là không có hứng thú. So sánh với tự sắc, trò chơi mới càng thêm có thể để cho hắn trầm mê. Người này Đoạn Ngọc đều đã 7 ngày chưa từng thấy bóng người, vẫn nấp tại Esports trong phòng chơi game, hổ thỏa một nghiện nét thiếu niên. Bất quá hôm nay, vô luận là uống rượu nhảy cổ, vẫn là nấp đi chơi game, hoặc là tại qua thế giới hai người, tất cả đều bị Đoạn Ngọc tất cả kéo đi ra. Một đám người xếp hàng xếp đứng vững, Đoạn Ngọc đứng dậy nhìn lấy bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc, ta muốn cầu hôn. Chương 678, phiên ngoại thiên, cầu hôn kế hoạch chương 678, phiên ngoại tiên, cầu hôn kế hoạch chúng ta có thể đem cầu hôn tín vật đặt ở nàng thích ăn món điểm tâm ngọt bên trong, làm nàng ăn thời điểm ngươi có thể dẹp đi. Đất không đất ta, niên đại nào còn chơi bộ này? Mà còn thái cổ sơ kim làm đến chiếc nhẫn, cũng không sợ bắn ra răng. Kim Linh kinh bị liếc nhìn Lao Lý. Lao Lý mặt mo đỏ ửng, có chút khí bại hoại, vậy ngươi nói một cái không đất. Nói liền nói. Kim Linh hứ một tiếng, ta gần nhất tại trên mạng nhìn thấy một cái có ý tứ phương pháp, ta cảm thấy hoàn toàn có thể đặt ở cái này. Phương pháp này gọi là ba sóng chân luôn. Sóng chữ hắn còn đặc biệt tăng thêm đạn lưỡi, làm cho rất phong cách tây, ít nhất đem Lao Lý hù dọa. Đoạn Ngọc nghe vậy lông mày dương lên, ngươi nhìn ái tình chung cư. Ai, làm sao ngươi biết? Kim Linh đầy mặt ngạc nhiên. Ba. Đoạn Ngọc một bàn tay đập vào trên trán, lau mặt. Nhảy qua lãng phí cùng diễn dị, nói thẳng lãng mạn liền được, nói một chút kế hoạch của ngươi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống a được rồi. Kim Linh sinh động như thật miêu tả, ta ý nghĩ là như vậy. Tại một cái lãng mạn ban đêm, hai người các ngươi nhàn nhã dạo bước tại bờ biển, gió biển thổi, nghe lấy sóng biển trùng điệp vang lên. Đột nhiên, Đoạn Ngọc bọn họ bị hắn cái này một cú họng giật nảy mình, bên cạnh Thái Nhất trực tiếp một chân đá vào hắn trên ông. Giật mình, dọa lao tử nhảy dựng. Kim Linh vuốt vuốt cái mông, đối với mọi người ngượng ngùng cười một tiếng, kích động, kích động. Ngươi nói. Đoạn Ngọc vung vung tay. Kim Linh hắng giọng một cái, tiếp tục nói, đột nhiên, ngươi đề nghị dừng lại ngồi một hồi, nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh triết lý, nhìn một chút trên trời sao dày đặc, mà liền tại các ngươi tình cảm đến lúc lúc, ngươi đưa tay đối với sao bảy một chảo, trực tiếp lấy xuống một viên hắn nói đến đây, mọi người đã hiểu hắn ý tứ. Từng cái lại nhìn hắn lúc, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Ôi a, có thể a tiểu tử. Mà Lao Lý thì một mặt gặp quỷ biểu lộ. Cái này nhỏ con lựa chọc lúc nào như thế hiểu? Chẳng lẽ hắn thật là hầu? Đoạn Ngọc như có điều suy nghĩ sở lên cái cảm. Lãng mạn có, kinh hỉ có, mục đích cũng đạt tới. Nên nói hay không, tiểu hòa thượng điểm này đúng là có triển vọng a. Đột nhiên hắn nhìn xem tiểu hòa thượng hỏi, ngươi có phải hay không yêu đương? Tự c. Kim Linh bỗng nhiên khẽ giật mình, không có a, vì cái gì hỏi như vậy? Thật không có sao. Đoạn Ngọc cùng những người khác đều nheo mắt lại. Kim Linh đầy mặt bất đắc dĩ, ta lấy ngươi danh nghĩa phát thệ, ta muốn là nói dối, chơi game tay cầm đều thua, mỗi đến thời khắc mấu chốt liền lọt gấp. Ồ, cái này lời thề thật đúng là độc a. Đối với biết rõ nghiện nét Đoạn Ngọc đám người, biết cái này lời thề nếu quả thật thực hiện, đối tiểu hòa thượng đã kích không thua gì thế giới tại hủy diệt một lần. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Đoạn Ngọc thật đúng là không có cảm giác đến khác thường, người này nói đều là thật. Kim Linh giang tay ra, nữ sắc với ta như phù vân. Cái kia thật sự kỳ quái, ngươi làm sao đột nhiên liền thay đổi hiểu vương? Thái Nhất cùng Lao Lý vây quanh hắn dạo qua một vòng, đầy mắt tốt kỳ. Này, ngày thiên vong sông lên sóng, mưa dầm thấm đất, mưa dầm thấm đất. Tiểu hòa thượng kiêm tốn, khoe khoang, kém, rượu, cười cười. Đoạn Ngọc giơ ngón tay cái lên, học để sử dụng, rất tốt, rất cường đại. Ngươi cái này gia nhập bị tuyển. Tiểu hòa thượng bị tán dương có chút ngượng ngùng, gãi gãi tiểu đầu trọc. Đoạn Ngọc lại nhìn về phía những người khác, còn nước không? Trúc Linh giơ lên một cái tay, chúng ta có thể tới một lần manh sùng đại tác chiến. Manh sùng mọi người nghe vậy đều nhìn về trên ban công đùa giỡn hùng hùng, tiểu Ô Quy cùng tiểu Cửu Du tiếp tục. Trúc Linh nháy mắt mấy cái, đường nhìn Dương Hồi bình thường thoạt nhìn rất cao lãnh, ta nói với các người, nàng cũng là ổn thỏa nhan chó một cái. Thích nhất những cái kia manh manh đắt tiểu động vật. Người xem một chút canh thần, còn có lục nô, còn có khai minh thú, bọn họ ba hiện tại mặc dù giải tàn phế ai, làm sao còn thân thể công kích đâu. Ta cái kia giải tàn phế. Lao Lý lập tức không vui. Trúc Linh liếc hắn một cái, khoe miệng nhếch lên, thứ một tiếng. Cái này một cái hứ chữ bên trong bao hàm nội dung có thể thực tế quá nhiều, cứ việc nàng không nói gì, thế nhưng người ở chỗ này lại đều nghe hiểu. Là thật tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Lao Lý sắc mặt một mảnh đen kịt. Trúc Linh không tại chim hắn, chính mình nói chính mình, nàng chỉ đối phương, người này khi còn bé cùng đấu con rắn nhỏ đồng dạng, thoạt nhìn rất tinh xảo rất thú vị, Lục Nô khi còn bé gương mặt kia không có nảy nở, mặc dù có chút xấu, thế nhưng mèo con một cái cũng rất manh, Khai Minh thú khi còn bé mỗi ngày lắc đầu lắc lư não, chín cái đầu thường xuyên đụng vào nhau, một bộ không quá thông minh bộ dạng, xuẩn manh. Nhưng bây giờ thì sao? Một cái biến thành trung niên dầu mỡ gã bị ổi. Làm sao? Liền nói ngươi đâu, ngươi không phục làm sao? Trúc Linh ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Bằng Trình một cái, nâng lên nắm tay nhỏ cơ cơ. Lao Lý vô ý thức rụt cổ một cái, lập tức dáng vẻ bệ bệ hoàn toàn không có, chính mình một người chạy đi nơi hẻo lánh phụng phiệu đi. Nữ ma đầu này, so Thanh Nga còn hung ác. Thử. Trúc Linh hất cằm lên, ngón tay cái tại dưới mũi một bên một bệnh, bày đủ tư thái thắng lợi. Đoạn Ngọc liếc nhìn Lao Lý bóng lưng, gãi gãi lông mày, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Trúc Linh tiếp tục ná pháo, Lục Nô sau khi lớn lên, cái kia một tấm lớn cái sọ dày mặt, xấu không muốn không muốn, không biết còn tưởng rằng hắn là cái sọ dày thành tinh đâu. Khai Minh thú ta đều chẳng muốn nói, trước đây còn có thể cùng manh dính líu quan hệ, hiện tại liền chỉ còn lại ngu xuẩn. Trúc Linh suy nghĩ một chút ba người này, nhịn không được lắc đầu. Lúc trước Dương Hồi cũng là bởi vì cái này ba nhan chị mới giữ ở bên người, thẳng đến về sau đều đã lớn. Khai Minh thú mặc dù có 9 cái đầu, đáng tiếc góp không ra một cái đại nào đến, liền bị ném đi canh cổng. Lục Nô não linh hoạt, bị đưa đi quản lý thiên chi cử bộ. Đến mức canh thần, bị đưa đi làm hộ vệ, đồng thời cũng là chấp hình quan, chỉ có thể nói lúc ấy tại Côn Luân hư thời điểm, người này miễn miễn cưỡng cưỡng còn giống có chuyện như vậy. Chỉ là vừa ra tới, về sau đi theo Đoạn Ngọc bên cạnh, liền triệt để bay lên bản thân. Bây giờ cũng chỉ tiết kiệm được hèn mọn. Ngươi nhìn à, đến lúc đó chúng ta liền tìm một nhóm tiểu manh vật, để Cửu Vũ cùng Hùng Hùng bọn họ trà trộn trong đó, sau đó tại các ngươi tán tỉnh.
A không, là hẹn hò bầu không khí đạt đến đỉnh phong lúc, để bọn họ xuất hiện đưa ra lễ vật. Hoa Đoạn Ngọc còn không có làm sao đây, cô nàng này chính mình trước bị chính mình nói hình ảnh rung động đến, biến thành ngôi sao mắt. Đoạn Ngọc khẽ miệng giật một cái này hai không kéo mấy tính cách cũng không biết theo người nào. Bất quá, biện pháp này có vẻ như cũng tạm được. Ân, gia nhập bị tuyển. Còn có không có? Đoạn Ngọc gật đầu, lập tức lại hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều rất buồn rầu. Nhất là ba tấm, ba cái lao quang côn đứng tại cái kia lộ ra đặc biệt xấu hổ. Chuyện này hỏi bọn hắn, có chút không quá lý trí a. Ba người bên trong cũng liền Trương Linh Tố thành thân qua, không phải vậy Phục Hy cùng nữ hoa cũng không có vị trí đến a, bất quá vậy cũng là bao nhiêu năm phía trước sự tình, chính hắn đều nhớ không rõ. Mà còn hắn vậy sẽ là lúc nào? Thành cái thân cái kia có nhiều như vậy con quân tuấn, đều là ta nhìn ngươi thuận mắt, cái kia hai ta tốt à, đồng ý trực tiếp khiêng về nhà, không đồng ý liền hỏi lần nữa. Không, đột nhiên một trận ho nhẹ tiếng vang lên. Ánh mắt mọi người đều chết đi đi qua. Chỉ thấy một mực mò cá Đoạn Kiệt làm bộ háng giọng một cái, từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống bưng lên trên bàn trà chén nước nhấp một miếng. Thái Nhất trực tiếp liếc mắt, có lời cứ nói, trang cái truy chàng, ngươi dạng này dễ dàng bị đánh ngươi biết không? Đoạn Ngọc cũng nhìn hướng hắn, ngươi có chủ ý gì tốt? Hắn vừa mở miệng, Đoạn Kiệt mới lên tiếng, cũng không phải ta nói ngươi, cầu hôn loại này sự tình, ngươi tìm một đám độc thân cầu đến làm tham mưu, ngươi là mất trí sao? Này, ta cái này bạo tính tình. Thái Nhất vén tay áo lên liền muốn quyết đấu. Trúc Linh cũng có chút không phục. Lý Bằng Trình nghiêng đầu lại, ta không phải độc thân cầu. Nhưng mà căn bản không có người siêu để ý đến hắn. Sau đó hắn lại nghiêng đầu đi tiếp tục tự bế. Đi đi đi, đều đừng ngắt lời. Đoạn Ngọc phất phất tay. Thái Nhất trong miệng nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là ngoan ngoan thả xuống tay áo về tới chỗ cũ. Kết quả sau khi trở về mới vừa nhấc mắt, liền thấy Đoạn Kiệt cái kia hôn trướng dê con đối với hắn khiêu khích nhíu lông mày, lại cho hắn chọc giận quá mức. Đoạn Kiệt dương dương đắc ý, cũng không có lại thừa nước đục thả câu. Hắn đối Đoạn Ngọc nói, kỳ thật cầu hôn chuyện này, xáo lộ những cái kia đều là yếu ớt, phương thức tốt nhất kỳ thật chính là hồi ức. Ngươi suy nghĩ một chút các ngươi có cái gì cộng đồng, đặc biệt, đáng giá khắc ghi kinh lịch, hoặc là có cái gì muốn đi lại một mực không có đi địa phương, muốn làm một mực không có làm sự tình, hay là có hay không lưu lại qua cái gì tiếp nối loại hình. Đoạn Ngọc sau khi nghe xong cắn ngón tay rơi vào trầm tư. Như thế nói đến, hắn cùng cô vợ nhỏ mặc dù nhận biết rất lâu rồi, quan hệ cũng xác lập rất lâu rồi, nhưng còn giống như thật không có qua cái gì khắc cốt mình tâm ký ức. Trừ quyết chiến hiến tế một lần kia. Có thể là loại này sự tình cũng không thể lấy ra nói à, nhiều làm người buồn nôn à, đừng cuối cùng lại làm ra điểm mâu thuẫn đến. Cái kia còn có cái gì đâu? Trong lúc lơ đãng hắn mắt liếc thật An Dưa Trung Linh, trong lúc đó một việc trong đầu chợt lóe lên. Đột nhiên bàn tay hắn buông một cái, ta biết phải làm sao. Chương 679, Phiên Ngoại Thiên, ta sợ hãi, ta nguyện ý. Chương 679, Phiên Ngoại Thiên, ta sợ hãi, ta nguyện ý. Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu hẹn nhau tại Đông Hải trên bờ biển, tay nắm tay, tại mông lung dưới ánh trăng dạo bước tại trên bờ cát. Đột nhiên Đoạn Ngọc đưa ra dừng lại ngồi một hồi. Diệp Miêu Miêu cũng không có hướng về phương diện khác suy nghĩ nhiều, tạm thời cho là nhà mình cái này đại nam hải chứng làm biếng lại phàm bảo. Người này từ khi quyết chiến về sau liền càng thêm lười nhác, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, nàng đều đã thành thói quen. Hai người dừng chân lại, ngồi trên mặt đất, không thèm để ý chút nào bãi cát tạp bước, cũng không để ý có thể hay không làm quần áo bẩn. Bọn họ mặt hướng biển cả, ngắm nhìn phương xa. Mặc dù đã là trong đêm, thế nhưng nơi xa vẫn cứ có thể nhìn thấy có thuyền đánh cá ánh sáng, tại đen như mực trong đêm, tựa như ngôi sao đồng dạng. Nếu là đem hình tượng này thả tới trên mạng, khẳng định sẽ có rất nhiều người đụng tới nói, những cái kia ngư dân bá bá bọn họ thật vất vả, đêm hôm khuya khoắt còn muốn ra làm việc. Đúng là vất vả. Thế nhưng trên đời này có bao nhiêu công tác là không khổ cực. Lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển, hoặc tại thành thị ở giữa chạy nhanh, cũng là vì sinh tồn. Mỗi một cái làm đứng đắn nghề nghiệp người đều đáng giá tôn kính, nhưng cũng không cần thiết tận lực đi giả mồm phía tỉnh. Chân chính tôn kính, từ trước đến nay đều không phải dựa vào nói ra. Ban đêm gió biển thổi vào người là ấm áp, Đoạn Ngọc hít sâu một hơi. Đều nói gió biển hương vị là tốt đẹp nhất. Diệp Miêu Miêu có chút ghé mắt, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn Ngọc chép miệng sao miệng, liền cũng tạm được à, canh canh mặt, không thể nói rõ dễ ngửi, cũng không thể nói rõ khó ngửi. Diệp Miêu Miêu nghe vậy khẽ mỉm cười, nửa ngày nàng có chút tò mò hỏi, hôm nay làm sao đột nhiên nhớ tới muốn tới bờ biển. Lấy người này lười biếng tính cách, chủ động chạy ra ngoài chơi ngược lại là có chút hiếm lạ. Cũng không có cái gì, chính là đột nhiên nhớ tới, hai chúng ta cùng một chỗ rất nhiều năm, có thể là tuyệt đại đa số thời gian đều là ai cũng bận rộn. Dù cho luôn là khắp thế giới chạy, các cái thế giới chạy, nhưng lại đều không có thời gian dừng lại xem thật kỹ một chút phong cảnh. Ta nhìn trên mạng nói, bờ biển là tình lữ át tới địa phương một trong, cho nên liền mang người qua đây rồi. Đoạn Ngọc bắt lấy Diệp Miêu Miêu ngọc thủ, liền ánh trăng đối nàng cười cười. Diệp Miêu Miêu hé miệng, trong lòng cảm động hết sức, mặt tiến tới tại bờ môi bên trên điểm một cái. Vừa muốn tách ra, kết quả lại bị Đoạn Ngọc một cái kéo đi qua. Đoạn Ngọc cúi đầu, đầy mặt cười xấu xa nhìn xem nàng con ngươi sáng ngời, liền một cái. Có phải là có chút quá keo kiệt? Nô đều không đợi Diệp Miêu Miêu mở miệng, người này liền trực tiếp gầm đi lên. Cô vợ nhỏ tượng trưng vùng vẫy một hồi, sau đó liền bắt đầu chủ động đáp lại. Hai người trên miên, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, bắt đầu đứng núi này trông núi nọ. Liền tại Đoạn Ngọc tay không thành thật leo lên đến tòa nào đó cao điểm bên trên lúc, Diệp Miêu Miêu đột nhiên mở to mắt, một cái thuấn di trực tiếp chạy tới 10 mét có hơn. Nàng hai tay nâng đỏ bừng nóng bỏng khuôn mặt, đôi mắt rung động dữ dội, hoàn mỹ thể hiện nàng lúc này không tâm bình tĩnh cảnh. Không, tại cái này, không được. liền nói tới nói lui đều có chút lắp bắp. Đoạn Ngọc mặt cũng phát nhiệt lợi hại, hai cánh tay hướng trên mặt phẩy phẩy gió, thật dài thở ra một hơi. Hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ôm ôm hôn hôn nâng cao cao sự tình thường xuyên làm, thế nhưng cho tới nay đều không có tiến thêm một bước, đều tương đối thu lại, tương đối vừa đúng. Đoạn Ngọc mặc dù là người thoạt nhìn tương đối lô mãng, nhưng trên thực tế một số phương diện vẫn tương đối truyền thống. Hắn thấy, tất cả không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương, đều là đùa nghịch lưu manh. Còn không có cưới nhân ra, liền cái kia, càng là lưu manh bên trong máy bay chiến đấu. Mặc dù cậu ngữ có nói, thực sát tính dã. Đại gia cũng đều là người trưởng thành, nam nữ bằng hữu ở giữa cái kia rất bình thường. Thế nhưng a, hắn chính là cảm thấy khó chịu. Mặc dù trong lòng cũng có chút sôi trào, thế nhưng hắn vẫn cố gắng lắng xuống. Hai người đều yên lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là Đoạn Ngọc chủ động phá vỡ yên tĩnh. Khục, ta nói vừa vặn là cái ngoài ý muốn. Người tin không? Ân Diệp miêu miêu tiếng như muỗi bặm. Cái kia, bên trong cái gì, cái này biển gì đó cũng không có gì có thể nhìn, nếu không ta chuyển sang nơi khác, địa phương khác. Hắn đây là đang ám chỉ ta cái gì sao? Diệp miêu miêu đột nhiên khẩn trương nắm chặt tay nhỏ, hàm răng khẽ cắn môi, trong lòng không hiểu, có chút chờ mong. Đột nhiên Đoạn Ngọc phát giác được chính mình nói lời nói có điểm gì là lạ, vội vàng giải thích, ta hồi trước tại các giới tản bộ thời điểm, trùng hợp tìm tới một cái thật có ý tứ địa phương, ta chỉ là làm thuần. Đơn thuần muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi. Diệp miêu miêu xoay người lại lặng lẽ meo meo nhìn hướng Đoạn Ngọc, nhìn thấy hắn chân thành tha thiết, lại vẻ mặt nghiêm túc phía sau, đột nhiên có loại rất cảm giác mất mát quanh quẩn trong tim. Cái này ngốc tử, tính toán, hắn cũng là vì tôn trọng ta. Nàng bản thân công lược một phen, hít vào một hơi, tách ra một vệt nụ cười, tốt. Đoạn Ngọc được đến khẳng định trả lời chắc chắn, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Đoạn Ngọc mới vừa nói xong, phút chốc Diệp miêu miêu ánh mắt bị một vùng tăm tối bao phủ, trên ánh mắt của nàng bị bịt kín một tầng vải. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đã không tại vừa vặn cái kia mảnh trên bờ biển, mà là đi tới một không gian khác. Có thể là trên ánh mắt vải như cũ tại, mà càng cổ quái chính là, nàng đã mảy may không cảm giác được Đoạn Ngọc tồn tại. Đoạn Ngọc, nàng nhẹ giọng la lên một câu. Nàng âm thanh tại cái này mảnh quanh quẩn trong không gian, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lại chờ giây lát, vẫn là động tĩnh gì đều không có, nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được đem cái kia vải gỡ xuống. Vừa vặn cầm xuống lúc này mới phát hiện, đây không phải là nàng tại canh thần khi còn bé đưa cho hắn luyện công dùng, về sau hắn lại đưa cho Đoạn Ngọc ổn định thần lực đai đen sao? Từ khi Đoạn Ngọc có khả năng hoàn toàn ổn định lại thần lực, thứ này liền không còn lại xuất hiện qua. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, đây là cái kia. Đoạn Ngọc đâu? Diệp Miêu Miêu đánh giá xung quanh, có thể xung quanh đều là đen như mực, lấy thị lực của nàng vậy mà cũng nhìn không thấu tầng này hắc ám. Liên Lam nàng hiếu kỳ muốn dùng thần thức điều tra thời điểm, hắc ám bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi hà tất luôn là chấp nhất tại tử vong đâu, thế gian này có nhiều đồ như vậy, đều không thể lưu lại trái tim của ngươi sao? Nàng đột nhiên sửng sốt. Đây là nàng âm thanh. Đột nhiên ở giữa trong đầu của nàng dần hiện ra đại lượng hồi ức. Nàng nhớ tới một lần đi Trung Sơn, đánh lấy đi nhìn Trúc Linh danh nghĩa, trên thực tế là đi nhìn Trung Sơn chi thần. Mặc dù chuyện như vậy nàng làm qua rất nhiều lần, thế nhưng một lần kia lại làm cho nàng ký ức là khắc sâu nhất. Bởi vì một lần kia, người kia trực tiếp làm rõ nàng tâm tư, đồng thời cự tuyệt nàng. Dương Hồi, ngươi biết rõ, chúng ta không cần nói, ta không muốn nghe. Ngươi cũng biết ta làm quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ta sẽ cho ngươi, một ngày không được liền một năm không được liền 10 năm, 100 năm. Cửu Âm, bị ta ỷ lại bảo, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Âm thanh đến nơi đây im bặt mà dừng. Diệp Miêu Miêu còn nhớ rõ, nói xong lời nói này phía sau nàng liền chạy ra khỏi Trung Sơn. Vì cái gì? Vì cái gì muốn để nàng nghe những này? Đột nhiên, nàng nghĩ đến hôm nay Đoạn Ngọc đủ loại khác thường hành động. Thoáng chốc nàng cảm thấy trong lòng một trận như kim châm, một cỗ thương cảm xông lên đầu. Chẳng lẽ, ngươi lại muốn? Ngươi hà tất luôn là chấp nhất tại tử vong đâu? Thế gian này có nhiều đồ như vậy, đều không thể lưu lại trái tim của ngươi sao? Liên tại nàng suy nghĩ lung tung, đều nhanh muốn khóc lúc đi ra, âm thanh lại lần thứ hai lặp lại một lần. Đúng vậy à, thế gian này có nhiều đồ như vậy, vì cái gì luôn là xoắn xuýt tại tử vong đâu? Đáp lại hoàn toàn phát sinh thay đổi. Có lẽ là vì không có lòng cảm mến a, ta thấy được nhà nhà đốt đèn ấm áp, nhìn thấy tương cứu trong lúc hoạn nạn hài hòa, nhìn thấy phụ tử tử hiếu hiếu đạo, nhìn thấy trung trinh không đổi yêu thương, nhìn thấy cả nhà đoàn tụ hân hoan. Cái này nhân sinh muôn màu đều là vào ta mắt, lại không một dạng là ta. Đột nhiên Đoạn Ngọc thân hình tại hắc ám bên trong hiện lên, hắn chậm rãi hướng đi Diệp Miêu Miêu, có người hỏi ta, tất nhiên cô độc, vì cái gì không thử nghiệm đi dung nhập bọn họ. Mỗi một lần ta đều sẽ dùng nhất khinh thường ngữ khí nói cho bọn họ, bởi vì lao tử là thần, là thế gian này nhất trí cao vô thượng thần, thần, như thế nào cùng sâu kiến làm bạn. Hắn tại Diệp Miêu Miêu thân dừng đứng lại, nhưng kỳ thật ta nói dối, hắn túi đầu nhìn đối phương, âm thanh có chút đắng chát, kỳ thật nguyên nhân chân chính là vì ta sợ Diệp Miêu Miêu mắt nhìn thẳng nhìn xem hắn. Đoạn Ngọc thở dài, dù cho ta có được thế gian này lực lượng cường đại nhất, có thể là nói cho cùng, ta không phải một khối đá, ta cũng là có tình cảm bản cổ chết, đối ta đả kích kỳ thật rất rất lớn. Tại hắn trước khi chết, đối với tử vong, ta căn bản không có bất kỳ cái gì khái niệm, ta cho rằng hai chúng ta liền sẽ một mực tiếp tục như thế, chưa hề nghĩ qua sẽ có tách ra một ngày. Hắn đột nhiên rời đi, để ta cảm thấy mê man, cảm thấy không biết làm sao, luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, không biết nên suy nghĩ cái gì, không biết nên làm cái gì. Đó là ta lần thứ nhất cảm nhận được cô độc tồn tại, ta đã từng thử qua dung nhập thế gian này, có thể là sinh linh, quá yếu đuối. Mỗi khi ta muốn đi dung nhập bọn họ, lại luôn là sẽ nhớ tới bản cổ hạ chẳng bản cổ rõ ràng giống như ta cường đại, có thể là hắn còn là chết. Vậy cái kia chút so hắn yếu nhiều người như vậy đâu? Mỗi khi nghĩ đến cuối cùng chỉ còn lại ta một người thời điểm, cô độc hoảng hốt liền sẽ quanh quẩn tại trái tim của ta càng nói, Đoạn Ngọc liền càng lộ ra cô đơn, phảng phất như là một cái lang thang chó con. Hướng tới quần cư sinh hoạt, lại vừa sợ bị lần thứ hai vứt bỏ. Diệp Miêu Miêu cảm giác trái tim tan nát rồi, viền mắt đỏ lên, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn. "Sẽ không, ta sẽ lại không để ngươi một người. Ta vĩnh viễn, mãi mãi đều sẽ không bỏ xuống ngươi một người." "Thật sao?" Đoạn Ngọc hỏi. "Thật." Diệp Miêu Miêu dùng sức gật đầu. "Có thể là ta không tin." Đoạn Ngọc đem nàng đẩy ra. Không đợi Diệp Miêu Miêu kịp phản ứng, toàn bộ hắc ám thế giới ầm vang vỡ vụn. Hai người đứng lặng tại trung sơn đỉnh, mà xung quanh có một nhóm lớn thân ảnh quen thuộc, chính vây thành một vòng tròn, đem bọn họ đoàn đoàn bao vây tại trung ương. Các ngươi Diệp Miêu Miêu đầy mặt ngạc nhiên. Mà đúng lúc này, Đoạn Ngọc đống nhiên giơ lên cao cao tay phải, đã thấy hướng trên đỉnh đầu một viên 10 phần sáng tỏ, 10 phần đột ngột ngôi sao bị hắn không nhìn khoảng cách, tay không hái xuống. Mãi đến vì sao kia đi tới trước mặt, ánh sáng bên ngoài tản đi, Diệp Miêu Miêu mới phát hiện, cái này vậy mà là hùng hùng. Tiểu gia hỏa quét ra gấu miệng hướng nàng cười cười, sau đó đem một cái lấp lánh tỏa sáng hộp ngọc đặt ở Đoạn Ngọc trong lòng bàn tay. Nhiệm vụ hoàn thành nó, tiên lặng ẩn vào hư không bên trong. Mà lúc này, Đoạn Ngọc tay nâng hộp ngọc, vì một chân trên đất, coi hắn đem hộp ngọc mở ra lúc, một cái màu lưu ly chiếc nhận chính an an yên tĩnh trôi nổi tại trong hộp. Nhìn thấy tiêu chí này tính động tác, Diệp Miêu Miêu cuối cùng ý thức được cái gì. Mà khi nàng nhìn thấy cái kia chiếc nhẫn kia lúc, toàn bộ đại não đều ông một cái, thay đổi đến trống rỗng. "Ta không tin ngươi vừa vặn nói, bởi vì ngươi đều còn không có đáp ứng gả cho ta, nếu như ngươi nguyện ý trở thành thê tử của ta, ta liền tin tưởng. Cho nên Diệp Miêu Miêu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Đoạn Ngọc cao giọng hô. "Gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn." A a a, xung quanh người xem náo nhiệt thật không chê sự tình lớn, cao giọng la lên. Đám người phía trước nhất, Đoạn phụ Đoạn mẫu, còn có Diệp Thịnh phu phụ, bọn hắn cũng đều vui cùng như hoa. Diệp Miêu Miêu hai tay che miệng, lệ nóng rưng tròng. "Khục, bên trong cái gì? Nàng dâu, tốt xấu cho điểm đáp lại, ngươi dạng này lộ ra ta rất ngốc." Ga Đoạn Ngọc thấy đối phương chậm chạp không có trả lời, nhỏ giọng nói một câu. Diệp Miêu Miêu lập tức nín khóc mỉm cười, sau đó tại vạn chúng thần trường, ánh mắt mong chờ bên dưới, nàng cuối cùng nâng lên tay trái của mình. Đồng thời lớn tiếng hô lên, "Ta nguyện ý." Đoạn Ngọc cười không ngậm mồm vào được, đội vàng đem chiếc nhẫn đeo ở tay trái của đối phương trên ngón giữa, sợ nàng chạy đồng dạng. Chiếc nhẫn mang tốt, hắn đứng dậy, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Mà trên đỉnh núi, lại lần thứ hai bạo phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chương 680, Phiên Ngoại Thiên, Đại Hôn, 1, chương 680, Phiên Ngoại Thiên, Đại Hôn, 1, từ thế giới cải tạo về sau, Đoạn Ngọc liền đem Thiên Ngọc giới độc lập đi ra, đồng thời cùng Trung Sơn cùng U Minh Vô Nhật Chi Quốc hòa vào nhau, tạo thành một cái hơn xa từng cái đặc cấp thế giới khổng lồ thế giới. Danh tự vẫn như cũ kêu Thiên Ngọc giới, mà Trung Sơn cũng vẫn như cũ là đạo tràng của hắn, đồng thời hắn tại Trung Sơn bên trên chỗ ở cũng bị hắn sinh sửa cứng rắn tạo thành Nhân Hoàng Cung. Đương nhiên, bình thường hắn đều tại Lam Tinh bên kia, chỗ trong vòng đại đa số thời gian đều là bỏ trống, không có người. Hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, Thiên Ngọc giới hôm nay nên đón trước nay chưa từng có, vui mừng hớn hở, phi thường náo nhiệt một ngày. Nhân Hoàng Cung bên trong khắp nơi đều là mang theo đèn lồng đỏ cùng màu đỏ mà tơ, cung vũ ở giữa, đình đài lầu tạ bên trong cũng khắp nơi đều có thể nhìn thấy bận rộn chạy nhanh tiên nga cùng tiên thị. Đủ loại tất cả, toàn bộ đều biểu thị hôm nay cái này Nhân Hoàng Cung bên trong đem có việc mừng trình diễn, hơn nữa còn là so ngày càng lớn việc vui. Nhân Hoàng bệ hạ Đoạn Ngọc cùng Côn Lôn hư Tây Vương mẫu Diệp Miêu Miêu hôm nay thành hôn. Trung Sơn bên ngoài, cường giả khắp nơi tụ tập, trong những người này tùy tiện từ bên trong sách ra tới một cái, yếu nhất đều phải là kim tiên đặt cơ sở, nếu là đặt ở bình thường, đặt ở các giới bên trong, đó cũng là cái đỉnh cái, đều phải lên danh hiệu cường giả. Nếu biết rõ bọn họ những người này ngày bình thường có thể là chú trọng nhất thể diện, ra một chuyến cửa dù cho không làm cái thanh thế to lớn, ít nhất cũng phải là đặc hiệu đầy trời. Mà vào giờ phút này, vô luận là thân phận gì, vô luận là lẫn nhau ở giữa có phải là có cái gì ân oán, bọn họ lại đều ngay ngắn trật tự sắp xếp thành bốn nhóm cánh quân, không có hỗn loạn, cũng không có cái gì tiên thị tùy tùng, tọa kỵ linh thú, tràn đầy thiên tiên vận tần quang, cực độ hài hòa, giống như là tại xếp hàng mua trà sữa đồng dạng. Đương nhiên đây cũng không phải là bọn họ thoát ly thấp thú vị, mà là thực sự là hiện tại bọn hắn vị trí nơi này, hôm nay trường hợp này, là thật dung không được bọn họ làm ẩu. Đều xếp thành hàng ngầm, lão tử không quản các ngươi ở bên ngoài cái dạng gì, tới cái này đều đặc biệt nương cho lão tử sống yên ổn điểm, ngày vui, chớ ép lão tử quất các ngươi. Phía trước nhất phụ trách quản lý thu phần, thu hạ lễ thái nhất nhẹ hừ một tiếng. Phía sau đội ngũ lập tức liền mã chỉnh tề, liền cái dám cao giọng nói chuyện đều không có. Đi, ngày vui, đừng làm đến khẩn trương như vậy. Người biết nhà đây là tới tham gia hôn lễ, không biết còn tưởng rằng đây là tập thể vào phòng giam đâu. Đế Tuấn đầy mặt bất đắc dĩ từ phía sau đi ra, làm dịu một chút khẩn trương bầu không khí. A, là dạng này sao? Thái nhất gãi đầu một cái, chuyện này ta cũng là lần đầu tiên làm, không có kinh nghiệm đến được rồi được rồi, ngươi đi vào đi, bên này ta đến quản. Đế Tuấn xua tay. Hắc hắc, chờ chính là ngươi câu nói này. Thái nhất gian trá cười một tiếng, có một cái liền bọn không còn hình bóng. Tại cái này đâm sát thực tại quá nhàm chán, liền hắn cái kia trên mông mọc gai tính cách, sao có thể đợi đến ở a? Đế Tuấn lắc đầu, nhìn hướng những cái kia làm việc tiên quan bọn họ, tiếp tục a. Đem cái này chuyển tới bên cạnh đi, ngăn tại cái này có chút vướng bận. Chỉ. Trúc Hy chỉ trên đất bày ra lãng hoa, phía sau đi theo tiên thị lên tiếng, sau đó một người vòng qua Trúc Cần đi đem Lãng Hoa đẩy ra. Các ngươi mấy cái cẩn thận một chút, đây chính là Viêm Đế đại nhân đưa cho nhân hoàng bệ hạ hạ lễ. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng khét kêu, Trúc Hy nghe tiếng nhìn, đã thấy nơi xa chính là Đường Tiến chỉ huy hướng bảo khố vận chuyển hôm nay đưa tới hạ lễ. Đường Tiến cảm nhận được ánh mắt, quay đầu xem ra, hướng nàng vây vây tay, Trúc Hy cười cười chỉ phía trước, ra hiệu chính mình muốn đi làm việc, đối phương nhẹ gật đầu. Sau đó hai người xin từ biệt. Càng đi về phía trước, nàng lại gặp Lâu Thi Đình, nàng ngay tại từng cái kiểm tra món ăn tình huống. Hai người gặp nhau phía sau hàn huyên vài câu, liền lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Từ Đoạn Ngọc đem ba người các nàng mang ra Khang Viễn thành phía sau, về sau một đoạn thời gian rất dài đều tại doanh địa Hoa Quốc bên trong sinh hoạt. Mặc dù trên danh nghĩa các nàng là Đoạn Ngọc nha hoàn, nhưng trên thực tế Đoạn Ngọc căn bản liền không có phân công qua các nàng. Về sau Đoạn Ngọc chinh phạt tiên giới, các nàng kỳ thật cũng đều một mực đi theo đội ngũ bên trong, trải qua mấy năm ma luyện, các nàng cũng đều đã rút đi thời gian trước nó nớt. Đoạn Ngọc kế nhiệm nhân hoàng chi vị phía sau, địa vị của các nàng một cách tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Bây giờ ba người đều là đăng lâm tiên giai, lại đều là tại nhân hoàng cung bên trong tạm giữ chức, đứng hàng trung đẳng tiên quan, cũng là có thể một mình đảm đương một phía đại cô nương. Giống hôm nay nhân hoàng cung bên trong bố cục, có không ít chính là các nàng bố trí. Trúc Hy tiên tử. Trúc Hy phía trước đối diện đi tới nhất trung năm nam tử. Trúc Hy nhìn thấy người này phía sau có chút làm lễ, Lan Tuấn Quân. Ngươi nhưng có sự tình. Lan Tinh Nguyệt cười chắc tay, cũng không có gì, chính là muốn hỏi, có thể có gì cần trợ giúp địa phương. Lan Tinh Nguyệt từ bỏ tổ nghiệp, mang theo toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Tông nương nhờ vào Đoạn Ngọc về sau, liền một mực trong quân đội nhậm chức. Phòng chinh phạt tiên giới, lại đến chinh phạt chư thiên vạn giới, hắn cũng có thể nói là chiến công hiển hách, tăng thêm trưởng nghĩa khí tính cách, trong quân đội cũng là thanh danh vang dội. Ở các loại ban ân phía dưới, còn có chiến công đổi lấy tài nguyên, để hắn bây giờ cũng đã thuận lợi đạt tới tiên quân cảnh giới. Xích Nguyệt Tiên Tông lại lần nữa khai tông tu đồ, mà chính hắn cũng tại vạn giới ủy viên hội bên trong nhậm chức, là tuần phòng doanh tướng lĩnh, lãnh binh 50 vạn, có thể nói là tiền đồ sáng lạn. Trúc Hy khẽ mỉm cười, đều đã bố trí không sai biệt lắm, hiện nay cũng chính là lại nhiều kiểm tra một chút, cái này dù sao cũng là nhân hoàng bệ hạ cùng Tây Vương mẫu đại nhân hôn lễ, cũng không thể có nửa điểm tỉ vết. Đúng đúng đúng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lan Tinh Nguyệt cũng liền vội vàng đi theo gật đầu. Nói xong, hai người rơi vào trầm mặc. Tướng quân như vô sự, cái kia Trúc Hy liền tiếp tục đi tuần tra. Trúc Hy đánh vỡ trầm mặc, nói xong liền muốn rời đi. A a, tốt, Lan Tinh Nguyệt vội vàng vàng để mở con đường. Trúc Hy gật đầu thăm hỏi, mang theo Tiên Nga Tiên Thị bọn họ tiếp tục đi đến phía trước, ánh mắt chính là không phải đánh giá xung quanh trang trí bố trí. Lan Tinh Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của nàng, trong mắt đều là xoắn xuýt cùng phức tạp. Thích liền đuổi theo a. Đột nhiên một bàn tay lớn rơi xuống trên bả vai của hắn. Hắn lại quay đầu thần sắc đột biến, vội vàng chính bản thân cung kính hành lễ, mặt tướng tham kiến Thiên Đế bệ hạ. Trương Lôi xua tay, ai, hôm nay đến đây đều là tân khách, không cần thiết làm những này nghi thức xã giao. Là, Đoạn Kiệt từ nhiệm Thiên Đế vị trí phía sau, trực tiếp đem nổi ném cho Trương Lôi. Mặc dù chợt nghe xong, cảm giác hình như rất không hợp thói thường, thật giống như trò trẻ con đồng dạng. Thế nhưng nếu biết rõ, Trương Lôi người này lúc trước đóng giả Hạo Thiên thời điểm biểu diễn có thể là giống như lúc. Muốn diện giống, đối với Thiên Đế chức vị việc cần phải làm tất nhiên là rõ ràng, tăng thêm có Lý Trường Canh giúp đỡ, đại đa số vấn đề ứng đối khẳng định là không có vấn đề. Duy nhất thiếu hụt chính là thực lực yếu, cảnh giới thấp. Bất quá cái này cũng đều không phải sự tình, có Đoạn Ngọc bọn họ cho hắn nâng đỡ, ai dám nói thêm cái gì. Cho nên mặc dù nhìn như không hợp lý, nhưng trên thực tế rất hợp lý. Đương nhiên, kỳ thật tất cả mọi người biết hắn không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng không có cách nào, tứ ngự ngũ lao đều có chính mình chức trách, Đế Tuấn chết sống không làm trực tiếp chạy trốn, Bạch Trạch tên kia người nào đề cập với hắn làm Thiên Đế, hắn liền cùng người nào gấp, lấy ra sợi dây liền muốn ghìm chết chính mình, trực tiếp dùng tử tướng mức. Thái Nhất liền càng không cần phải nói, con hàng này liền yêu hoàng vị trí đều là tiện tay liền ném, có thể trông chờ hắn cái gì? Dương Tiễn cũng là có tư cách, bất quá mặc dù hắn dũng mãnh thiện chiến, thế nhưng tính tình quá thẳng, đắc tội người cũng nhiều. Hiện tại tạm thời cũng tìm không được người thích hợp, cho nên cũng chỉ có thể trước hết để cho Trương Lôi người xui xẻo này đính hang. Đối với Trương Lôi nói, Lan Tinh Nguyệt cũng chính là nghe một chút, không có quả thật, y nguyên mười phần cung kính. Trương Lôi quay đầu liếc nhìn nơi xa Trúc Hy, cô nương này người không sai, trước đây tại doanh địa thời điểm thường xuyên cùng một chỗ tán gẫu, chính là đã từng gặp phải bực mình một chút. Nói xong hắn lại quay đầu lại nhìn hướng Lan Tinh Nguyệt, cho nên à, tiểu tử ngươi nếu là nghiêm túc, cái kia liền yên tâm lớn mật đuổi theo. Nhưng nếu chỉ là muốn chơi một chút, vậy ta khuyên ngươi kịp thời bỏ đi ý niệm này. Ta bị kia Đoạn tiểu gia vậy nhưng là có tiếng bao che khuyết điểm. Lan Tinh Nguyệt hé miệng, có thể là ta sợ nếu là bị tự tuyệt, về sau liền bằng hữu đều không có làm không thử một chút làm sao biết đâu. Người nào nhân sinh là thuận buồm xuôi gió đây này, nhân sinh bên trong cũng là bởi vì có đủ tiểu tiết lối, cho nên mới thay đổi đến càng đặc sắc không phải sao? Trương Lôi cảm thán hai câu, vỗ vỗ bả vai của đối phương, theo đuổi nữ hài tử nhà, quan trọng nhất chính là cái gì? Là ra mặt dạy, là đuổi đánh tới cùng. Một lần không được, vậy liền tiếp tục nha. Đừng sợ mất mặt, nếu là thật sự thích đến trong sương, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, mặt mũi gì đó, cái kia đều là phù vân. Nói xong hắn hai tay chắp sau lưng, đung đung đưa đưa hướng về bên trong đi đến. Mà Lan Tinh Nguyệt thì vẫn tại nguyên chỗ tự hỏi. Chậc chậc, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết đã. Trương Lôi cảm khái hai câu. Ôi, ngươi Trương Đại Pháo không cố gắng làm ngươi Thiên Đế, làm thế nào lên tình cảm đạo sư? Phía trước truyền đến một trận tiếng nhạo báng. Trương Lôi trừng mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn xem phía trước ngồi vây chung một chỗ Công Tôn Toản, Giản Ái cùng Văn Nhân Phó bọn họ. Các người đám này không coi nghĩa khí ra gì, đem lão tử một người ném tại thiên đình, chính mình ở bên ngoài vui sướng. Thua thiệt hắn ngày bình thường đem đám gia hỏa này xem như chí thân bạn tốt, kết quả nước đã đến chân, mẹ hắn không có một người lưu lại bồi hắn. Thật sự là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Hắn trực tiếp một cái hổ nhào tới, cùng mọi người đánh náo thành nhất đoàn. Chương 681, phiên ngoại thiên, đại hôn, cuối cùng. Chương 681, phiên ngoại thiên, đại hôn, cuối cùng. Kỳ thật đối với Hạo Thiên vì cái gì muốn từ nhiệm thiên đế vị trí, chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đại bộ phận người đều nghĩ mãi mà không rõ, cũng không hiểu. Bởi vì tại Đoạn Ngọc thiết lập lại thế giới thời điểm, cũng đã đem lúc trước lão ca bọn họ hiến tế chư thiên vạn giới, hư không, u đô tất cả tương quan ký ức đều cho bọn họ xóa đi. Trừ bỏ lúc ấy tham dự kế hoạch đám người kia bên ngoài, lại không có người nhớ tới chuyện này chân tướng. Đoạn Kiệt từ nhiệm thiên đế vị trí, mặc dù là sớm có dự mưu, nhưng không thể phủ nhận, trong đó còn có một bộ phận cũng là bởi vì hắn cảm giác phải tự mình không mặt mũi lại ngồi trên vị trí kia. Một cái có thể không quan tâm, hiến tế toàn bộ sinh linh sinh mệnh thiên đế, lưu có ích lợi gì? Trương Lôi bên cạnh bọn họ trên mặt bàn, Trần Vượng bọn hắn cũng đều tập hợp một chỗ, cũng là câu được câu không trò chuyện. Hôm nay không có ai đi làm phụ rể, đón dâu cũng căn bản không cần bọn họ. Hôm nay của hôn lễ này, tuyệt đối là khai thiên tích đến nay quy cách cao nhất, không có cái thứ hai. Đến không hết đại lão đều đang nhìn đâu, tự nhiên không có khả năng giống Lam Tinh bên kia như thế, bọn họ muốn làm sao đến liền làm sao tới. Mặc dù Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu căn bản không quan tâm những này hình thức vấn đề, có thể là tựa như cái này nhân hoàng cung đồng dạng. Đối với Đoạn Ngọc đến nói, cung điện này xây cùng không xây đều không quan trọng, có thể là cuối cùng hắn vẫn là xây. Cung điện này không phải xây cho chính hắn nhìn đến, mà là xây cho người khác nhìn. Tất nhiên sáng lập vạn giới ủy viên hội, lập chí muốn tiến hành cải cách, cái kia có một số việc nên làm liền vẫn là phải làm. Dù cho không vì mình, cũng phải vì phát triển. Cho nên nghiêm ngặt bên trên nói, cuộc hôn lễ này cũng chính là đi cái hình thức, để người khác phân tích một chút, trên thực tế Đoạn Ngọc bọn họ hôn lễ cũng sớm đã tại làm tinh bên trên làm qua. Chỉ là đồng thời không có lộ ra mà thôi. Hoa ca ca, khắp nơi đều là đại lao thân ảnh, áp lực như núi a ơi mẹ ơi nha. Vương Đồng Thư hiếu kỳ quét mắt bốn phía. Mặc dù đại đa số bọn họ cũng không nhận ra, thế nhưng nhìn cái kia ăn mặc, nhìn cái kia trang phục, còn có xem bọn hắn chỗ ngồi cũng có thể nhìn ra, ít nhất đối với bọn họ những người này tới nói, những này đều ổn thỏa là sắc đại lao đến. Cố gắng, phấn đấu, phấn đấu. Sẽ có một ngày chính chúng ta cũng lại biến thành đại lao. Nô Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong lòng cũng là một mảnh thổ tức. Bây giờ bọn họ nhóm người này trải qua mấy năm lịch luyện, chăm chỉ tu luyện, trừ Khúc Tử Giao kém một chút bên ngoài, những người khác toàn bộ đều đã thuận lợi hợp đạo. Trong đó nhất làm cho người không nghĩ tới chính là Võ Phi Bằng vậy mà là trước hết nhất đột phá. Người này từ khi chuyển tu võ đạo công pháp về sau, cái kia tu hành tốc độ thật đúng là châu cái ngồi máy bay, như bước lên trời. Ôi a, hôm nay cái kia căn dây cung đi sai, đây là ngươi tử nhi sao? Trần Vượng có chút kinh ngạc nhìn mắt Nô Kiệt. Chiếu theo con hàng này tính cách, thấy thế nào cái này cũng không giống là hắn có thể lời nói ra a. Nô Kiệt liếc mắt, còn không hưng ta uống mấy bát canh gà, dốc lòng một cái a. Hưng hưng hưng. Vương Đồng Thư ở một bên trấn an nói, ngươi có thể có dạng này tư tưởng chuyển biến, vi phụ thật là vui mừng a. Đi ngươi lại ra. Nô Kiệt đẩy hắn một cái. Ha ha. Trần Vượng bọn họ cười ha hả. Tiểu tử, ngươi cũng phải nỗ lực a, ngươi có thể là Đoạn ca đường đường chính chính, có danh phận đồ đệ, ngươi trưởng thành có thể là một đống người nhìn xem đâu, cũng đừng cho Đoạn ca mất mặt. Minh Tử Mặc vỗ vỗ ngồi tại bên cạnh hắn Vương Thịnh bà bay, lời nói thâm tiếng nói. Ân. Đám học trưởng bọn họ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng một chút lại cố gắng, tuyệt sẽ không cho sư phụ mất mặt. Vương Thịnh kỳ thật cũng có thể cảm giác được, từ khi trở thành sư phụ đồ đệ về sau, người xung quanh nhận biết không phải nhận biết, đều đối hắn mười phần quan tâm. Cái này để hắn cảm giác áp lực. Bất quá có áp lực, cũng tương tự có động lực, tại cái này cưỡng chế phía dưới, hắn bây giờ cũng đã đột phá hợp đạo, trở thành cùng Trần Vượng bọn họ cùng một thế đội tồn tại. Nếu biết rõ Đoạn Ngọc bình thường đối hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều là nuôi thả, tài nguyên khẳng định là có trình độ nhất định nghiêng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Cho nên bây giờ thành tựu của hắn đã có khả năng nói rõ rất nhiều vấn đề. Mà mặc dù như thế, hắn cũng không có kiêu ngạo tự mãn, tu luyện ý nguyên mười phần khắc khổ. Là cái hảo tiểu tử đến. Vương Thịnh cùng Trần Vượng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, làm đến có chút mệt mỏi, nâng lên hai tay duỗi lưng một cái. Sau đó ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến một người. Bên cạnh bàn, một cái đầu tóc ngắn, có chút hài nhi mập, dài đến rất đẹp cô nương, từ khi sau khi đến, nàng hình như liền một mực cúi đầu. Lúc trước nghe người ta đề cập qua, tựa như là đều. Giản Hoan. Trần học trưởng, cái kia học tỷ chính là Giản ái sư bá muội muội sao? Làm sao cảm giác nàng một mực dầu dĩ dáng vẻ không vui? Vương Thịnh có chút hiếu kỳ, cho Trần Vượng truyền âm hỏi. Trần Vượng theo nhìn lướt qua, gật gật đầu, xác thực, nàng chính là chị Giản ái muội muội, cùng chúng ta là cùng một giới, lúc trước còn một lần tham gia qua trại huấn luyện. Về sau nàng đi trường quân đội, nghe nói về sau nàng lưu tại trong quân đội đi theo nghiên cứu linh năng vũ khí tới. Nói như vậy, chúng ta cũng đúng là rất lâu không gặp. Ai, trường hợp này, nàng cái dạng này cũng bình thường, ai bảo nàng lúc trước nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, nhớ tới trường hợp này không thích hợp nói những này chuyện cũ năm xưa, hắn vô vô miệng, lại một bàn tay vỗ xuống Vương Thịnh trên bả vai, tiểu tử, nhắc nhở ngươi một cái, đừng như vậy nhiều lòng hiếu kỳ, trên đường sự tình đừng hỏi thăm linh tinh, nếu không đến lúc đó khoai môn quất người, ngươi cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Vương Thịnh lông mày dương lên, hắn tựa hồ người được bắt quái hương vị. Thế nhưng nghĩ lại, hắn lại nháy mắt bình tĩnh lại. Được rồi, cái này bắt quái không nghe được, sư phụ sẽ đem hắn nào cho đánh đi ra. Lại qua chừng nửa canh giờ, các tân khách trên cơ bản đều trình diện, Đoạn phụ Đoạn mẫu bọn họ, còn có Trương Lão Đạo, Trương Linh Tố, Trương Trọng Vân, Gia Cát Hầu bọn hắn cũng đều từ bên trong cung điện đi ra, chính thức vào tràng. Còn có một mực ở bên ngoài quản lý trật tự lão lý, Kim Linh, Cả Dạn, Lê Lộc mấy người cũng đều sẽ tới nhộn nhịp ngồi xuống. Đối với bọn họ những người này đến nói, tự nhiên không có cái gì giờ lành không giờ lành câu chuyện, đại khái định một cái thời gian đến liền sẽ bắt đầu. Mà trước mắt, cái này khoảng cách hôn lễ bắt đầu thời gian, cũng đã không có thừa lại bao lâu. Sách, tham gia chính mình thân cha hôn lễ, thật đúng là kích thích đầu tay chống bên trong nắm lấy đem cụ lạc, cùng Bạch Trạch sát bên ngồi cùng một chỗ. Bạch Trạch lười nằm sấp tựa lưng vào ghế ngồi, ngáp một cái, còn phải đợi bao lâu à, ta tốt muốn trở về đi ngủ a chống liếc hắn một cái, ngủ ngủ ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ, lười chết ngươi tính toán. Bạch Trạch mở mắt ra, chính trọng nói, chớ cùng ta so lười, ta lười cùng ngươi so. Chống hứ một tiếng, chính muốn nói cái gì, đột nhiên vô vô Bạch Trạch, đến rồi. Bạch Trạch mở to mắt, nhảy một cái ngồi thẳng người. Đã thấy, lễ trên đài, trên người mặc đại hồng y váy Đoạn Ngọc mang theo mấy người vô căn cứ hiện lên. Theo lấy bọn hắn xuất hiện, hướng trên đỉnh đầu dị tượng chợt hiện, cái kia ngang qua cổ kim, chư thiên chư giới thời gian trưởng hà lộ ra hiện ra. Ngay sau đó chính là một khung cung điện lớn như vậy phượng liên thoáng qua xuất hiện tại dài trên sông, phượng liên phía trước kéo xe, là mấy trăm con phượng hoàng, thực lực yếu nhất đều là tiên quân kỳ. Giờ khắc này, đầu kia thời gian trưởng hà nghiễm nhưng đã biến thành phượng liên chạy làn xe. Phượng hoàng bọn họ lôi kéo phượng liên những nơi đi qua, đều là thải quang chợt hiện, lộc lây bạt phần. Mà tại phượng liên bên mình còn đi theo một chút người, hậu thổ, nữ hoa, thi hỏa, thường hy, trúc linh đám người, từng cái đều là đại lão. Theo tân lang tân nương xuất hiện, trong tràng tất cả mọi người đều nhộn nhịp đứng dậy. Hậu thổ vung tay lên, trong tay ám kim quang luân một hóa ngàn vạn lắt thành một con đường, thi hỏa cùng thường hy cũng nhộn nhịp xuất thủ. Màu vàng ấm áp, màu bạc thanh nhã cánh hoa ở không trung lưng tụ tùy ý bay múa, tạo thành một tràng tuyệt mỹ hoa rơi mưa. Phượng liên theo hoàng kim con đường vờn quanh hướng phía dưới mà đến, cuối cùng vững vàng ngừng ở giữa không trung. Đoạn Ngọc đạp bầu trời mà lên, đi tới phượng liên trước cửa, vẻ mặt tươi cười, đối với cửa lớn chắp tay, nương tử, tướng công tới đón ngươi rồi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cửa lớn chậm rãi mở ra, đã thấy Diệp Miêu Miêu đầu đội màu đỏ sa mỏng khăn cô dâu, trên người mặc mạ vàng lớn áo cưới màu đỏ yên tĩnh ngồi ở bên trong, nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn hướng Đoạn Ngọc, trong mắt tràn đầy tiếu ý nàng đứng dậy đi ra phượng liên. Đoạn Ngọc đưa ra một cái tay, nàng nhẹ nhàng đem tay đi lên. Hai người tay nắm tay, từ phượng liên bên trên, chân đạp từ chống chân thành đi xuống, cuối cùng vừa vặn rơi vào lễ giữa đài. Phốc phốc đống nhiên Diệp Miêu Miêu không có dấu hiệu nào cười một tiếng. Đoạn Ngọc nhíu mày, nắm tay nàng trưởng, thế nào? Một tháng gả cho ngươi hai lần, cái này loại cảm giác thật rất kỳ diệu. Diệp Miêu Miêu nói khẽ. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói ra, thích hôm nay ra lễ sơ thành, lương duyên liền đế. Thơ bình quan sư, nhã bài hát lân chỉ. Thụy lá đời thứ năm xương, tường mở hai năm hóa. Đồng tâm đồng đức, nghi thất nghi gia. Tương kính như tân, vĩnh hải cá nước thân mật. Hỗ trợ chân thành, tổ minh em dương cùng nhau nhập thể. Cái này chứng nhận. Chứng nhận không chứng nhận cũng chính là đi cái hình thức. Đoạn Ngọc mặt hướng đối phương, đưa tay ngăn cách khăn cô dâu nhẹ nhéo nhẹ một cái mặt của nàng, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta mỗi ngày đến đều có thể. Diệp Miêu Miêu hai mắt một phen, quên đi thôi, quái phiền phức. Lại nói buổi tối hôm nay ngươi muốn ăn chút gì không? Đoạn Ngọc trên ánh mắt là suy nghĩ một chút, cái này cơm trưa cũng còn không ăn đâu, liền nghĩ cơm tối, không hổ là nàng dâu của ta. Cái kia nếu không, đi nhị trung bên cạnh ăn bún cay thập cẩm. Hình như rất lâu cũng chưa ăn. Diệp Miêu Miêu ánh mắt sáng lên, tốt lắm tốt lắm. Hai người bọn họ mặc dù nói chính là thì thầm, nhưng lại một chút cũng không có tỉ ý những người khác. Phía dưới mọi người đem bọn họ nói đều nghe đến rõ rõ ràng ràng, mỗi một người đều im lặng đến cực điểm. Nghiêm túc như vậy, vui mừng như vậy trường hợp, các ngươi tại cái kia thảo luận cơm tối ăn cái gì? Thật không cầm chúng ta làm người ngoài đúng không? Liên Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút không nhìn nổi, ho nhẹ một tiếng, đều nhìn đâu, không sai biệt lắm. Nha, bọn họ hình như nghe đến. Diệp Miêu Miêu che miệng giật mình. Nghe đến liền nghe đến thôi. Đoạn Ngọc không quan trọng đúng mai. Hai người nhìn nhau, phốc phốc cười một tiếng. Đoạn Ngọc, còn nhớ rõ lúc trước đính hôn lúc ta nói qua cái gì sao? Diệp Miêu Miêu, đương nhiên. Ta có thể lặp lại lần nữa sao, mặc dù sẽ lộ ra ta rất mù chữ. Muốn nói liền nói rồi. Ai dám nói ngươi mù chữ, ta liền một kiếm bổ hắn. Ngươi rất bá đạo a, nhưng ta rất thích. Đoạn Ngọc nói xong nhẹ nhàng dắt hai tay của nàng, ánh mắt trong nháy mắt này thay đổi đến vô cùng nhu hòa, sinh tử khế rộng. Diệp Miêu Miêu trong mắt trải rộng tình quang cùng yêu thương, môi son khẽ mở, cùng cách nói sáng có. Cầm chi thủ, cùng giai lão. Hết cho bộ, chương 682 chương 682 phiên ngoại trúc linh linh. Đoạn Ngọc hành tẩu tại rách nát thành thị trên đường phố, sau lưng còn đi theo mấy người. Phía trước doanh địa bị yêu thú phá hủy, trong doanh địa người chết thì chết, tàn tàn. Sau lưng mấy người này liền là theo hắn cùng một chỗ chạy ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉnh tòa thành thị cảnh hoang tàn khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Máu tươi gần như nhuộm đỏ cả con đường, trên đường phố có rất nhiều chuột, từng cái hình thể có thể so với trưởng thành mèo nhà. Bọn họ nằm sấp trong vũng máu, toàn thân lông dính liền cùng một chỗ, một bên gặm ăn không do thịt nát, một bên trừng tình con mắt màu đỏ cảnh giác nhìn xem cái này một đội người. Trong đội ngũ một cái nữ sinh dọa đến trốn đến bên cạnh nam sinh trong ngực, có thể nhìn ra nam sinh kia cũng rất sợ hãi, thế nhưng tại khát phái trước mặt sinh cường, có lẽ là tuyệt đại đa số nam sinh thiên tính. Tận quản chính mình đều đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là vô vô nữ sinh sau lưng, không có, không có chuyện gì, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cảm nhận được nam sinh trong ngực ấm áp, nữ sinh cảm xúc thật bình phục một chút, nàng nức nở đánh giá bốn phía, chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi đâu à? Vì cái gì không đi tìm đại bộ đội phía trước nhất? Đoạn Ngọc hai mắt một phen. Quả nhiên, trên đời này cái gì đều thiếu, chính là từ trước đến nay không thiếu náo tàn. Những người khác cũng đều mảnh mặt làm ngơ, mặc kệ nàng. Có thể là càng như vậy, nữ sinh này ngược lại còn tới sức lực, nàng đống nhiên đứng vững, đối với Đoạn Ngọc hô, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Vì cái gì không đi tìm đại bộ đội, ngươi rốt cuộc muốn dẫn chúng ta đi đâu? Nàng âm thanh cũng không nhỏ, đặc biệt vẫn là tại loại này nhìn trống trải yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, càng đem nàng âm thanh phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần. Dư âm quanh quẩn tại phế tích, đại lâu bên trong. Trên đường phố những con chuột lúc này đều đình chỉ ăn, đồng loạt nhìn hướng bọn họ. Đoạn Ngọc chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Đội ngũ bên trong những người khác cũng giật nảy mình. Mọi người nín thở ngưng thần, cảnh giác lại sợ hãi quan sát bốn phía. Qua một hồi lâu, những con chuột xem bọn hắn tựa hồ không có uy hiếp, liền không tại đi để ý đến bọn họ, tiếp tục ăn. Hiển nhiên tại đồ ăn đầy đủ dưới tình huống, đám này chuột cũng không muốn phức tạp. Trừ nữ sinh kia bên ngoài, những người khác nhẹ nhàng thở ra. Đoạn Ngọc sau lưng cả người cao 1m7, thoạt nhìn rất khỏe mạnh tiểu tử mặt âm trầm quay người, đưa tay một bàn tay phiến tại nữ sinh kia trên mặt. Ngươi nếu là muốn chết, ngươi mẹ nó tranh thủ thời gian chết đi. Chết càng xa càng tốt. Đừng mẹ nó liên lụy chúng ta. Nữ sinh bụng mặt, khóc đều quên, trong mắt tràn đầy mộng nhiên, hiển nhiên là bị một tát này cho quạt bối rối. Mãi đến trên mặt chết lặng dần dần chuyển biến làm nóng bỏng đau, nước mắt mới lại từ hốc mắt của nàng bên trong đọt ra. Ngươi đánh ta. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ ta đều Đoạn Ngọc lúc này cuối cùng mở miệng nói ra, ngươi ở nhà là cái công chúa cũng tốt, là cái gì những vật khác cũng được, mời ngươi bây giờ làm rõ ràng một việc, chỗ này không phải nhà ngươi, chúng ta cũng không phải cha mụ, không có cái kia nghĩa vụ nuông chiều ngươi. Ngươi muốn đi tìm đại bộ đội, vậy ngươi đi tìm thôi, ta để ngươi đi theo ta sao? Nói xong hắn lại nhìn về phía những người khác cũng đồng dạng, đều là chạy nạn, người nào cũng chớ làm bộ cùng nhị ngũ bắt vạn giống như. Vừa vặn cứu các ngươi một mạng, tuy nói là nhân tiện, nhưng ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta đến bên này chủ yếu là vì tìm ta ca, hiện tại doanh đất lở, chúng ta không có đường quay về, mà ta cũng không biết nên đi cái kia, cho nên đừng lấy ta làm chỉ hướng đánh dấu, muốn đi liền đi nhanh lên đi, đi địa phương khác thử thời vận. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại đi, không có lại quản những người này. Những người này sững sờ tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, nữ sinh kia bị nói sắc mặt đỏ lên, ngươi dừng lại. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Là ngươi dẫn chúng ta đi ra, ngươi chẳng lẽ không nên đối chúng ta phụ trách sao? Đoạn Ngọc quay đầu nhìn nàng một cái, lần này không có khách khí trực tiếp mắng, ta phụ trách mụ mụ ngươi. Xóa bức, đi lên phía trước, bọc lấy trên thân áo khoác, trong lòng của hắn càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, cái mũi có chút mỏi nhừ. Ba mụ đều không có, đến bên này đều rất nhiều ngày, cũng không tìm được lao ca vết tích, những này vốn là đã đủ được mình. Hiện tại tị nạn doanh địa cũng gặp khó, còn gặp phải loại này thối xóa bức. Cái mũi kéo ra, viên mắt nhịn không được có chút phím hồng. Phía sau những người kia nhìn xem hắn dứt khoát kiên quyết đi, đều còn có chút ngây người, có chút không biết làm sao. Bọn họ lúc trước cũng là bị quân đội giải cứu, mang đến doanh địa, ngày bình thường bọn họ những người này ở bên ngoài liền đông nam phía tây bắc đều không phân biệt được, hiện ở thế giới biến thành cái dạng này, bọn họ làm sao biết nên đi cái kia a. Lúc trước cái kia quạt nữ sinh một bàn tay tiểu tử túi đầu suy nghĩ một chút, bước đi bước chân hướng về Đoạn Ngọc phương hướng đi theo. Mấy cái khác xoắn suýt một cái, cũng vẫn là đi theo. Đoạn Ngọc nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia cùng hắn không chênh lệch nhiều cường tráng nam sinh hướng hắn nhếch miệng cười cười. Vốn chỉ là nụ cười thân thiện, kết quả nam sinh kia đột nhiên phát hiện, Đoạn Ngọc bước chân vậy mà ngừng lại. Loại này thời điểm, ta cảm thấy vẫn là phải báo đoàn nam sinh cho rằng Đoạn Ngọc là có chút đáng ghét bị bọn họ đi theo, đang muốn giải thích, nhưng lại đột nhiên phát hiện, đối phương hình như không phải tại nhìn hắn, mà là tại nhìn phía sau hắn. Hắn theo bản năng quay người nhìn, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Chuột Đoạn Ngọc thấp giọng nói một câu. Nam sinh sững sờ, phút chốc đống nhiên kịp phản ứng. Vừa vặn trên đường phố kiếm ăn chuột, toàn bộ đều không thấy. Hắn cùng Đoạn Ngọc lại quay người nhìn về phía trước khu phố, mơ hồ nhìn thấy một đầu màu đen cái đuôi biến mất tại thoát nước nắp giếng ở giữa. Trong lúc đó một cố dự cảm không tốt quanh quẩn tại hai trong lòng người. Đi, tranh thủ thời gian đi. Đoạn Ngọc âm thanh có chút phát run. Hắn giật ra bước chân bắt đầu hướng về phía trước lao nhanh. Cái kia to con nam sinh cũng ý thức được sự tình không ổn, quay đầu đối những người khác kêu một tiếng tranh thủ thời gian chạy. Sau đó liền hướng về Đoạn Ngọc đuổi tới. Hắn rõ ràng bình thường là cái thường xuyên tập thể dục, rất nhanh liền đuổi kịp Đoạn Ngọc, hắn gấp giọng nói, chúng ta cũng có thể trốn vào cống thoát nước. Đừng đùa. Đoạn Ngọc một cái bắt bỏ, ta vừa vặn quan sát qua, cái này trên đường toàn bộ mẹ nó là xi măng nắp giếng, không có công cụ căn bản không tại ra. A. Đột nhiên sau lưng truyền đến trong đội ngũ nữ sinh kia tiếng thét chói tai. Đoạn Ngọc bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một cái hổ hình yêu thú từ chỗ tối tăm chui ra, tốc độ kia cực nhanh, đem đội ngũ tách ra, đồng thời đem một người trong đó ép đến một cái cắn đứt cổ của hắn. Mãi đến người kia triệt để không có động tĩnh, hổ hình ra thú nhà ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng trước người đã sợ choáng váng nữ sinh kia. Nữ sinh máy móc quay đầu, nhìn hướng bên cạnh cửa hàng. Cứu ta phía trước nói qua sẽ bảo vệ hắn nam sinh kia, vừa vặn thừa dịp loạn trốn vào cửa hàng này bên trong. Nam sinh kia ngoảnh mặt làm ngơ, cẩn thận từng ly từng tí nuốt ở dưới đáy bàn. Ngay sau đó xương vỡ vụn, da thịt xé rách, âm thanh liền vang lên, hắn toàn thân run lên, đóng chặt lại con mắt, hai cánh tay gắt gao che miệng. Hô, hô. Đột nhiên bên tai truyền đến một trận nặng nề tiếng hít thở, còn kèm theo một trận mùi hôi thối khó ngửi. Hắn mở to mắt, nghiêng đầu đi xem xét. Một giây sau, trong cửa hàng vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ xung quanh chỗ tối tăm lại có vài thất bộ lông màu đen hình sói yêu thú xông ra. Bọn họ phân biệt nào về phía còn thừa mấy cái hoảng hốt chạy bừa người, mà cái kia hổ hình yêu thú lại đối với Đoạn Ngọc hai người bọn họ theo đuổi không bỏ. Đoạn Ngọc cạ rền lìn tăng gọn, hai chân mất mạng chuyển. Đột nhiên hắn cảm thấy cổ áo bị người túm một túm, tiếp theo bị một cỗ sức mạnh rất lớn đột nhiên hướng về sau ngã đi. Là một mực đi theo hắn cái kia cường tráng nam sinh, hắn gặp cái kia hổ hình yêu thú đuổi tới, liền một lòng hung ác đem Đoạn Ngọc ném ra, để hắn cho chính mình tranh thủ càng nhiều cơ hội chạy trốn. Đoạn Ngọc phía sau lưng chạm đất, bị ném cái thất điên bắt đảo, coi hắn ánh mắt khôi phục thời điểm, cái kia hổ yêu một tấm miệng to như chậu máu đã hướng đầu hắn cắn tới. Phải chết cũng tốt, dù sao một người sống cũng không có ý gì đại Đoạn đồng chí, ngươi nếu là còn sống, vậy liền hảo hảo sống sót, ngươi nếu là cũng không còn nữa. Vậy thì chờ một chút ta. Còn có ba mụ, các ngươi tại Hoàng Tuyển Lộ bên trên cũng đi chậm một chút, chúng ta tranh thủ đợi sau đầu thai làm cái hàng xóm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, xem như là triệt để nhận mệnh. Nhưng mà không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn còn không có đánh tới, ngược lại là nên đón một cái lạnh buốt tay vỗ mặt của hắn. Không sao, mau dậy đi. Một đạo dừng lại suối vận âm thanh truyền loạn vào trong thai. Đoạn Ngọc cẩn thận mở ra một con mắt, đã thấy cái kia hổ yêu miệng to như chậu máu đã lặng yên không thấy, thay vào đó là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắn bò dậy khắp nơi nhìn, nhưng không thấy một con yêu thú, chỉ có nơi xa không hoàn chỉnh thi thể tại nhắc nhở hắn, vừa vặn trải qua tất cả đều không phải huyễn tượng. Hắn lại quay đầu hướng về vừa vặn cái kia cường tráng nam sinh chạy trốn phương hướng nhìn, kết quả liền chỉ có thấy được một cái giày, không thấy tung tích ảnh. Đừng nhìn, đều giải quyết. Cô bé kia nhẹ nói. Từ ngực. Đoạn Ngọc nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem nữ hải cẩn thận hỏi, ngươi là nữ hải trưởng hai cái mắt to, yêu kiểu cười một tiếng. Ngươi gọi ta Linh Trúc liền tốt. Linh Trúc Đoạn Ngọc trong miệng thì thầm. Ân, ghi nhớ a, Linh, là Trúc Linh Linh. Đừng sợ, về sau, để ta tới bảo vệ ngươi. Đường ngăn cách. Sách mới thỉnh biệt khiếu ngã kiếm tiên đã thông báo. Tên sách cùng một vị nào đó đại lao sách có vẻ như có chút đụng. Thế nhưng nhân đây thành mình, bản nhân không có người giả bị đụng, đơn thuần trùng hợp. Sách mới vẫn như cũng là linh khí phục tô loại hình, Sơn Hải Kinh cùng truyền thống thần thoại nguyên tố hệ liệt, không có sở hữu dị năng thiết lập, tăng thêm một vài chỗ có truyền kỳ, sát thái thần bí chức nghiệp, đồ vật, truyền thuyết trở. Quyển sách lên án tương đối nhiều cảnh giới phân chia phân loại quá nhiều, có chút loạn, còn có thường xuyên tình tiết nhảy vọt vấn đề, sách mới cũng đã cải tiến. Rất, thật nhiều người đều nói quyển sách rất nhiều nơi miêu tả không đủ kỹ càng, mặc dù người không có cảm thấy như vậy, thế nhưng tục ngữ nói, nghe người ta khuyên ăn cơm no. Cho nên sách mới viết càng tỉ mỉ, thế nhưng tương đối tiết tấu liền thay đổi chậm một chút, nhưng cũng không có chậm quá nhiều. Hy vọng cuối cùng đại gia ủng hộ nhiều hơn sách mới a.